bằng một cái pháp như lý tác ý, bằng một cái pháp mà nội tạo cho chúng ta có nội lực tâm để dẫn tâm đi vào tâm minh, để dẫn tâm đi vào thiền định. Còn cái lại, chúng ta không được rèn luyện một cái pháp như lý tác ý này thì chúng ta không biết cách để mà dẫn tâm chúng ta vào đạo, dẫn tâm vào thiền định, thì chúng ta không bao giờ nhập định được. Cho nên ở đây chúng ta là người vô sự hoàn toàn, để rồi chúng ta có đủ năng lực mà làm, mà nhập các định, gọi là định như ý túc, định như ý mình muốn, nhập các định theo ý mình muốn. Chớ không phải tập thiền định mà có định, mà định bằng năng lực của tâm mình, để giúp cho chúng ta tịnh chỉ các hành, tâm thân của chúng ta hoàn toàn để cho thân định, đó là chúng ta tu đúng. Còn hiện giờ chúng ta ngồi thiền, hít thở hoặc là ngồi thiền định này, thiền định khác, điều đó là điều sai. Tại sao? Tại vì chúng ta có pháp thiền định để mà nhập, để mà tu thì sai. Còn ở đây, chúng ta thiền định của Đạo Phật á, thì nó không có pháp để mà chúng ta nhập định bằng cách này, bằng cách khác, mà chúng ta có cái pháp để chúng ta ly dục, ly ác pháp, tức là cái pháp lìa tham sân si. Cái pháp lìa được tâm tham sân si thì tâm thanh tịnh, mà chính tâm thanh tịnh đó là định. Và vì vậy mà muốn định nào thì nó sẽ được định ấy, chứ không phải chúng ta muốn tập thiền định mà có thiền định được. Cho nên những gì mà các con trình bày là coi chừng, cẩn thận, như Đức Phật nói pháp ta hiện tại không có thời gian, thầy xin nhắc lại. Tâm có tham, biết tham. Tâm không tham, biết không tham. Tâm có sân, biết sân. Tâm không sân, biết không sân. Tâm có si, biết si. Tâm không si, biết không si. Và cứ như vậy thì biết tâm không tham sẽ ở đâu? Sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm có tham thì sẽ không thanh thản, an lạc và vô sự. Rõ ràng, giải thoát hay không giải thoát, ai tu pháp của Phật đều trong hiện tại đó đều biết rất rõ ràng. Chúng ta có giải thoát thì chúng ta biết giải thoát, chúng ta không giải thoát thì chúng ta biết không giải thoát rõ ràng. Chớ không phải tu mà mệt nhọc buồn ngủ hôn trầm thì miên, ngồi phải là hít thở, ngồi phải là giữ tâm bằng cách này bằng cách khác, không phải đâu. Trên tứ niệm xứ chúng ta vẫn làm cái người thản nhiên, chứ không phải chăm chăm nhìn tứ niệm xứ là sai, mà chúng ta ngồi thản nhiên để quan sát trên tứ niệm xứ đó có những pháp ác và dục lên trên đó hay không. Nếu không có thì thôi, mà đã có thì quét nó ra, mà không có thì cứ ở trạng thái không có, tức là không tham sân si, mà không tham sân si tức là trạng thái giải thoát của Phật. Cho nên chúng ta cứ mãi kéo dài 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta thực hiện các định và tâm minh. Có như vậy thì con đường chúng ta tu rất dễ dàng. Vì vậy mà 7 ngày, 7 tháng, 7 năm đâu phải cần phải tu nhiều. Cho nên thời gian mà Đức Phật đã xác định, chúng ta thấy pháp của Phật rất dễ và đơn giản. Chúng ta làm gì để chúng ta trở thành một người hữu sự cho cực khổ chúng ta? Cho nên chúng ta sống hoàn toàn vô sự, rất là hạnh phúc, rất là an ổn. Thế rồi chúng ta lại tạo thêm những pháp này, pháp kia chỉ cho khổ chúng ta. Đời đã khổ, bây giờ vào tu là còn khổ nữa, khổ hơn nữa. Phải thức khuya dậy sớm bằng cách này, bằng cách khác. Chúng ta thức khuya là gì? Chúng ta không có muốn cho chúng ta si. Chứ không phải chúng ta thức khuya để mà chúng ta tu tập thời khóa đó. Mà chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ xóa đi cái tâm si của chúng ta. Cái si là cái ngu si của chúng ta, làm chấp cái này, làm chấp cái kia. Cho nên do đó mà chúng ta muốn phá nó, vì vậy mà chúng ta thức khuya, dậy sớm, chứ không phải là gì khác. Thức khuya để làm gì? Để chọc ghẹo cho cái tâm nó còn si hay không? Nếu nó si thì nó hôn trầm, nó buồn ngủ, nó thùy miên. Thức khuya để làm gì? Để coi nó có lười biếng đến mức độ nào không? Nếu lười biếng thì bằng cách dùng phương pháp để diệt trừ cái lười biếng. Mà nó còn hôn trầm, thùy miên, buồn ngủ, còn thích ngủ, còn si mê, thì dùng cái phương pháp để phá cái si mê nó đi. Thì một niệm si mà không có, thì tham làm sao có, mà sân làm sao có? Do cái tham ngủ, tham ăn, lười biếng mà nó trở thành si. Vì vậy mà chúng ta phải phá sạch cái hôn trầm thùy miên của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thức khuya dậy sớm có mục đích để phá nó, chứ không phải thức khuya dậy sớm để mà tôi phải tu pháp này, tôi phải tu pháp kia. Không phải đâu. Phải hiểu được cái thức khuya dậy sớm để chọc ghẹo cho chúng ta thấy là cái thân này suốt ngu si, cái tâm này ngu si, đang ham ngủ nè, đang ham ăn nè, đang thích lười biếng nè. Đó là chúng ta chọc ghẹo cho nó coi nó còn lười biếng nữa không. Nếu nó lười biếng làm sao nó thức khuya dậy sớm được? Nó phải siêng năng thì nó là tinh tấn. Mà bây giờ nó còn si thì tức là nó còn ham ngủ, nó còn thì niên hôn trầm. Mà giờ mình có phương pháp mình phá nó thì nó không có thì niên hôn trầm, thì nó hết si. Mà nó hết si thì ai mà chửi nó giận không? Nó không giận nữa, phải không? Vì nó không si mà nó si thì nó mới giận. Thử hỏi người ta chửi mình chó mà mình tức giận thì tức là mình đã ngu si. Thì còn cái người không si thì làm sao người ta giận? Mà người ta không giận thì người ta giải thoát chứ sao? Đó là cái phương pháp của Phật, là phương pháp xả tâm đi dục cái ác pháp này. Như vậy cho nên chúng ta phải thức khuya dậy sớm là để phá cho sạch cái tâm si. Vì vậy mà trong cuộc đời chúng ta ăn, ngủ và động cư. Thế rồi cái ngủ là một cái cũng khó phá chứ không phải không, vì phải thức khuya dậy sớm để mà phá nó. Nếu mà lười biếng mà không chịu thức khuya dậy sớm thì làm sao phá được cái si. Ai cũng biết rằng tối ngủ chậm cẳng cho tới 8-9 giờ, thức dậy thì dễ dàng quá, thì làm sao mà chúng ta phá được cái si. Hôm nay trên cái sự tu tập thì các con đã biết rõ còn cái gì mà không rõ thì thưa hỏi, thầy sẽ chỉ dạy thêm.
Con tại sao trong lúc á con đi kinh hành nhưng mà nó cũng không thấy còn ngủ, nó cũng thấy không, mà nó cứ gồng gồng ở trên cái đầu con hay là hoặc là con ngồi xuống thì nó bắt nắng bừng ở trong con người của con, nó làm nắng mà cười lắm. Nhưng cái đó là có phải chứ ác pháp mà phá bằng cách nào, xin thầy chỉ dạy cho con. Mà nằm ở thì ngủ cũng không được, không phải là ngủ nhưng mà dậy á là nó nắng như vậy vậy thầy.
Ở đây con đã trình bày những cái sự khi mà thức dậy khuya, thức dậy hoặc là thức khuya dậy sớm, dậy mà sớm quá, nó xảy ra những cái trường hợp như xảy ra con vừa trình ngoài cái trạng thái của thọ như vậy. Vậy cái đầu hôm tức là con thức khuya đó, phải không? Như vậy sao, như thế này, theo con trình bày như thế này, sau khi nằm ngủ rồi thức dậy, thức dậy thì bắt đầu nó sẽ nghe nó nóng nảy ở trong người, nó tức tối trong người, thì cái đó là khi thức dậy. Còn bây giờ con đang thức từ 7 giờ cho đến 10 giờ con mới ngủ, mà trong cái khoảng thời gian này nó xảy ra cái trường hợp nào, nó bây giờ nó buồn ngủ, nó sinh ra tức giận, nó sinh ra tức lói ở trong người con hoặc nóng bức ở trong người con, thì đó là một cái trường hợp. Nếu mà 7 giờ con tu đến 8 giờ mà bắt đầu bây giờ nó buồn ngủ rồi, mà mình không có ngủ, mình ráng mình thức, thì bắt đầu nó nghe nó nóng, nó làm tức tối ở trong người con, thì cái đó là cái trường hợp của con. Nó thay vì người ta buồn ngủ thì nó gục tới gục lui, nó làm cho mình quên đi. Còn cái này khi mà nó buồn ngủ con á, thì nó làm cho con đau đớn hoặc là có cái trạng thái cảm thọ gì đó là nóng bức, thì do đó con đi nằm ngủ. Thì như vậy con nên nhớ rằng trong cái vấn đề này hoàn toàn là phải phá sạch cái này, là ma chướng chứ không phải làm cái điều kiện gì hết. Nó làm cái thọ ấm ma, cái thọ ấm ma nó hiện ra như vậy. Bây giờ 7 giờ con tu đến 8 giờ, bây giờ từ 8 giờ đến 9 giờ khoảng thời gian này con sẽ chuẩn bị nó, mà không phải do con ngủ rồi con thức dậy. Bây giờ cái trường hợp này xảy ra trong khoảng thời gian này, nó muốn con đi ngủ thì con nằm ngủ thì con thấy nó cũng ngủ không được, nhưng mà một chút xíu có thể nó ngủ, thì do đó là nó tạo cho con cái thế là thọ ấm ma để cho con không có còn tỉnh táo mà tu tập. Vì vậy mà con thường xuyên thầy thấy hầu hết là con ở trong thất hơn là con đi kinh hành. Cho nên trong cái sự tu tập á, dù nhất định con nên nhớ rằng trong các đọc lại tâm sử của các ni thánh ni của đệ tử của Đức Phật ngày xưa, già 70 mấy tuổi rồi, các ngài phải đi khất thực mà trèo núi á, mà cái bình bát nó phải lộn ngược xuống, thì các con biết rằng trong cái thời Đức Phật các vị ni đó quá khổ. Thì nghĩ rằng một người già cả mà trèo núi lên xuống ở trên cái núi như vậy quá khổ, thế mà các ngài vẫn là kiên cường. Cho nên ở đây thật sự ra trong cái giai đoạn này con cũng là người lớn tuổi rồi, nỗ lực, thật sự nỗ lực phải chiến đấu thắng cho được cái si mê này. Bởi vì thắng cái si mê này, thầy biết rằng con hỏi về cái sự tu tập, con hỏi, con có những cái tri kiến hỏi, nhưng mà con không chiến thắng được cái thân nghiệp của con, cái tâm nghiệp của con, thì nó sẽ lôi con vào ở trong cái hôn trầm thì niên, cái lưu biển đó. Cho nên vì vậy mà giờ giấc nó không được nghiêm chỉnh, mà con cố gắng nghiêm chỉnh con bị các thọ đánh con, nó làm cho con khổ chờ sở khó chịu, do đó con phải đi nằm đi nghỉ thế này thế khác, làm cho con nó không có đúng giờ giấc nghiêm chỉnh. Con thấy thậm chí như cái người tu hành, thầy nhắc nhở như thầy ngày xưa thầy tu hành á, cái giường và cái ghế ngồi á, thầy rất sợ, không dám lại gần nó, không dám ở trong thất của mình nữa, phải đi ra ngoài sân, phải đi nơi cái chỗ nào xa cái nơi của mình nằm, chứ không khéo gần gũi á, nó dễ cám dỗ cho mình lắm, nó bắt đầu nghe nó mỏi mệt, nghe nó tức lói, nghe nó làm khó chịu, cái bắt đầu mình ngồi xuống mình vừa đụng lưng vào cái là nó ngủ à, nó thiếp đi liền à. nó rất thông minh. Vì vậy mà mình phải lìa xa chỗ đó đi, và đồng thời mình đi vào một cái chỗ nó lạnh lẽo để làm cho mình không có còn buồn ngủ nữa, và từ đó đó mình mới có thể mình chiến thắng, mình dùng các pháp mình tu, mình đem hết sức lực mình. Cho nên sự tu tập là một sự khổ đau nhất chứ không phải là một sự ích. là khi mình phải gặp những cái chướng ngại này, mình phải chiến thắng với nó tận cùng bằng một sức lực tận cùng của mình. Nghĩa là nó đau nhất như vậy mà mình phải chiến thắng nó. Đây thầy nói thật sự, ăn ngày một bữa mà các con sẽ nghe thầy chân thành chiến thắng. Thường thường trong cái giờ trưa mình ăn, cái chiều nó đói bụng. Nó đói bụng đâu phải nó đói nó cồn cào sơ sơ đâu, nó đau bụng. Nó muốn ăn mà nó đau tức lối ở trên này, nó chịu không có nổi. Mà nếu mà có cái gì mà ăn vô thì nó hết liền. Mà nhất định là không ăn. Mới đầu thì thầy nghĩ rằng nó đau, nhưng mà sau đó thì thầy xét ra nó không phải, là đây là cái nghiệp ăn của chúng ta đã thành thói quen. Rồi bắt đầu bây giờ sáng á, các con biết nó vượt qua cái buổi chiều rồi, nó còn buổi sáng. Hai buổi sáng gần tới mà cái giờ mà sắp sửa khắc phục, nó đau chịu không nổi. Nó đau nghĩa là coi như là mình phải ăn cái gì rồi nó mới hết đau. Đó, nó làm như vậy. Mà thầy nói, thầy bảo, thầy chân thành á, nên luôn luôn lúc nào thầy cũng nhớ rằng cái pháp nghi lý tác ý á. Một người tu sĩ đạo Phật quyết chết ở trên cái giới luật, chứ không có chết dưới giới luật được. Cho nên vì vậy mà đúng ngọ là ăn, đúng giờ là ăn, nhất định là không ăn phi thời. Vì vậy mà giỏi mày đau mày chết gì nhất định là không có sợ. Mới đầu thì nó nghĩ rằng như thế này thế khác, cho nên vì vậy đó là mà thầy gọi là nó là thọ ấm ma, con ma thọ, nó làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy mà cuối cùng thầy chiến thắng được nó. Thầy nhắc cái thọ là vô thường, là khổ, hãy rời khỏi thân ta đi, không có được ở đây nữa. Thì lúc bây giờ thầy phải tập trung như thế nào? Thầy bắt đầu thì hít thở một hơi thở chậm nhẹ, và thầy gương cái tâm thầy ở tại chỗ nhân trung. Thầy thấy cái hơi thở chỗ này xuất thở ra và hít vô tại cái chỗ nhân trung này. Thầy chỉ chừng 5 hơi thở như vậy, bắt đầu thầy thở một hơi thở chậm, thiệt chậm, hít vô chậm, thở ra chậm để cho cái tâm nó gương được chỗ đó. Thầy thở lại 5 hơi thở bình thường, rồi thầy thở lại một hơi thở chậm, và cứ như vậy khoảng độ chừng 1 phút, 2 phút cho đến 5 phút thì tâm hoàn toàn gom, thì cái cảm thọ mà đau ở chỗ cái thượng vị của thầy hoàn toàn nó tan biến hết, nó không còn đau nữa. Và trước khi mà thầy dùng cái hơi thở để phá đi cái thọ như vậy đó, thì thầy phải hướng tâm. Cái thọ là vô thường, là khổ, không được ở trên thân ta nữa. Cái bào tử, cái thượng vị không được đau nữa, phải bình thường. Thầy ra lệnh như vậy, rồi bắt đầu thầy gom tâm thầy hít thở, và tâm thầy bám chặt hơi thở, thì ngay đó nó đã đề kháng, nó giúp cho cái chỗ cái thượng vị của thầy không còn đau nữa. Và cứ như vậy thầy đã làm chủ được cái bệnh của thầy. Và bây giờ thì thầy hoàn toàn ăn ngày bữa không còn đau nữa. Còn khi mà gặp hoàn cảnh cũng vậy, thầy cũng dùng cái tâm phải tỉnh như ban ngày, không còn buồn ngủ, không còn điều biến nữa, phải tỉnh táo. Rồi bắt đầu ngài sử dụng bằng cái phương pháp năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành, và tập trung rất chặt chẽ ở trong những cái pháp đó. Cuối cùng ngài đã phá được hoàn cảnh. Thì tất cả những cái sự này việc này thì con phải siêng năng, và đồng thời nếu mà ở trong cái nhà của con tôi không được, con phải ra ngoài cái thiền đường ngoài kia, ở ngoài cái chùa ngoài kia. Mà nếu mà không được á, thì con hãy ra cái tổ đường, cái trai đường ở sau này, con tu một mình. Con đừng có nghĩ rằng con rất sợ, không có sợ ma sợ cỏ gì hết. Ngày xưa Đức Phật nói khi mà tâm chúng ta thấy sợ mà cứ rút ở trong nhà trong cửa, thì chúng ta ra đồng mã mà ở để cho cái tâm nó không còn sợ. Cho nên ở cái tổ đường này á, ở đây nè, có mấy cô cũng về đây để mà thọ bát quan căn. Nửa đêm 2 giờ thức dậy ra đây thì cô nghe mọi người người ta đang nhà người ta chưa có bật đèn lên, cô thấy như nó lạnh, nó lạnh lùng, nó sợ quá. Ai cũng yên phong sắc, chỉ có mình có bấm mình ở trên cái nhà rộng rãi như thế này, rồi đi tới đi lui nghe nó hồi hộp như nó sợ. Thầy nói con hãy quán như thế này, hãy xét như thế này, sợ hãi là một điều vô thường không thật của tâm. Cái gì mà sợ, ai ăn thịt mình mà sợ? Hãy bình tĩnh, hãy giản dị, không sợ hãi nữa. Ra lệnh như vậy rồi cứ tập đi kinh hành, tập trung trên bước đi của mình, hoặc là ngồi thở, biết hơi thở mình. Nếu mà nó còn sợ nữa thì hãy thở chậm chậm để cho tâm nó tập trung trong hơi thở, cho chặt, ôm chặt đi. Khi mà tâm nó tập trung trong hơi thở rồi thì ban đầu nó không có sợ sợ nữa. Và cứ như vậy mà tu tập lần lượt rồi sẽ đem bỏ qua con ngoài đầu gò mã, ngoài nghĩa địa, con không còn sợ ma nữa. Còn bây giờ mà đem liền con ngoài đầu mã chắc là con sợ chết người. Do như vậy thì các con biết rằng cái phương pháp tu là phải rời khỏi cái thất của mình, lúc nào cũng rời khỏi nó để rồi thực hành đi kinh hành, thực hành ngồi tu một mình, sống trầm lặng độc cư. Các con nhớ rằng một mình thầy lên trên Ma Thiên Lãnh ở trên đỉnh núi Hoàng Sơn, mà thầy ở có một mình thầy còn chẳng sợ ai, còn xá gì các con thấy ở đây bao nhiêu nhà cửa người ta ở đây đó. Như vậy rõ ràng là vì cái trạng thái mà con đã trình bày, đó là cái trạng thái lười biếng hơn trầm của con, cho nên nó mới sinh ra cái thọ ấm ma đó, nó làm cho con khổ sở. Vì vậy mà con đầu hàng trước nó là con phải đi nằm, con đầu hàng trước nó là con phải bỏ cuộc, con tu hành không đến đâu. Vì vậy mà đã quyết tu thì nhất định chết với nó chứ không thể sống. Cho nên vì vậy con phải đi kinh hành nhiều, con phải tập luyện nhiều. Rồi bắt đầu bây giờ nó nói sao mà đi nhiều quá mỏi chân, nhất định tao tập dần chứ không phải mày, nó mỏi chân, nhất định là con phải tập đi nhiều, Cho nên vì sự tập đi nhiều của con sẽ phá được nó. Và đồng thời con dùng năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, năm hơi thở đi 20 bước để mà phá cho thật sạch. Đau thì cứ đau mặt nó, tập trung thì cứ tập trung cho chặt. Lúc bây giờ là mình đang chiến đấu thì mình phải tập trung, phải ức chế. Nhưng mà khi mà nó không có chuyện gì mà tập trung, đó là sai, ức chế. Cho nên năm cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy chúng ta an trú ở trong tầm thiện. Cái điều kiện thứ năm Đức Phật nói khi mà gặp chướng ngại pháp, gặp một cái chướng ngại pháp như thọ ấm ma, bây giờ cái thân nó đang đau nhất thì các con phải cắn chặt răng, để lửa trên nóc giọng, gồng mình lên, tập trung cho chặt ở trong một cái đối tượng nào đó, thì lúc bây giờ cái đối tượng đó làm cái thiện pháp gì để chúng ta đẩy lui tất cả những cái khổ đau đó. Chỉ có cái gan dạ, cái lầm lì như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái sức tận cùng chịu đựng của sinh mạng thì cái thọ nó sẽ phá đi. Nghĩa là mình phải chịu đựng sức tận cùng của sinh mạng của mình thì cái thọ mình sẽ phá đi. Thì cái pháp mà an trú tầm thiện thứ năm của Phật dạy đó là cái pháp phải cắn chặt răng, gồng mình lên, để lửa trên nắp giọng, chiến đấu tận cùng thì mình mới có thể chiến thắng được thọ ấm ma. Cũng như cái sân, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta mã nhục mình, tâm mình bùng bất lên những cái cơn sân, thì lúc bây giờ chúng ta nhẫn bằng cách nào? Thì Đức Phật phải nói, Đức Phật dạy chúng ta phải cắn chặt răng, để lưỡi lên nóc giọng, gồng mình lên, chịu đựng, không được la lối, không được hét mắng, không được chửi người, mà phải chịu đựng. Sau khi chịu đựng rồi thì phải dùng tư tưởng quán xét để rồi xả lui cái chướng ngại pháp đó, làm cho tâm chúng ta trở về bình thường, rất an ổn, tức là ức chế rồi xả. Cũng như con bây giờ ức chế để mà cho cái bệnh, cái thọ ma nó lui rồi, tức là con sẽ xả nó. Con hiểu, như vậy thì con mới chiến đấu được trong cái đường tu tập. Không khéo rồi mình tu cũng dậm chân tại chỗ, không đi đến đâu cả.
Cổ đường này, để mà con đi kinh hành, vẫn được. Hay là con sao con thấy cái giống gì nhiều quá nhiều, không biết con đi có dậm nhằn hay không, cho nên cứ con cứ lẫn quẩn ở trong... trong pháp. Còn mở điện lên sáng là nào bướm, nào bồ hung, nào đồ, cho nên con cứ lúc nào con cũng đi thầm ở trong tối vậy thôi, cho có chỉ từng trường hợp mà con vô mùng mà để con ngồi con niệm hơi thở thì con mới mở điện thôi một chút xíu rồi thôi. Cho con cái chỗ đó sao mở ra là bướm, nào là những cái con chút gì nó bay gì phất phơ đầy hết, nhưng con không dám mở. Còn ra đi xung quanh ở ngoài là con không có sợ cái gì, nhưng mà con cứ nghĩ là con biết có giận hay không, biết như thế nào, xin thầy chỉ dạy.
Con nên nhớ rằng trong cái bước đường mà tu tập của con đang ở trong cái sự chiến đấu gian khổ, thì mọi chúng sanh mà ở trong lòng đất, trong ban đêm con đi, chắc chắn là con sẽ đạp nó, chứ không phải con từ con kiến con trùng, thế nào cũng phải đạp chết nó. Nhưng mà trên cái bước đường mà tu tập để tìm lấy sự giải thoát đó, thì những con vật mà đang bị vô tình mà con đạp chết đó, nó sẽ trở thành những người đệ tử của con sau này để độ nó. Bởi vì cái duyên tu tập, nó cái phước báo nó vô lượng, mà cái người nào mà, cái con vật nào mà nó đã lỡ mà con đạp á, thì nó sẽ trở thành những con người sau này con sẽ độ nó. Cho nên chúng sanh là con người, nếu mà cái duyên cái người đó do tu tập mà lỡ vô tình, chứ người ta đâu phải là người ta có cái tâm mà người ta sát hại đâu. Bây giờ con không có để đèn thì cái tâm hôn trầm con nó sẽ dễ tấn công con hơn là cái người có đèn. Còn vì sự tu tập để phá cái niệm si của tôi, cho nên tôi mới mở đèn ra bao nhiêu niệm si của loài chúng sanh, phải không? Chúng sanh nó vì si cho nên nó thấy ánh sáng, cho nên nó mới vô vào đó, nó mới tìm cái chết của nó trên ánh sáng của nó. Cũng như bây giờ mình do cái tâm dục, mình thấy đời tiện nghi xe cộ này kia, máy móc đủ loại phục vụ cho đời sống mình đủ cái thứ vui chơi, cho nên mình sắm sửa xe cộ, không ngờ sắm chiếc xe chạy ra xe đụng mình chứ. Đó có phải là mình như con thiêu thân để mà thấy ánh sáng không? Đúng vậy, con thiêu thân cũng vậy, khi bật đèn lên. Nhưng mà vì bật đèn để mà con tu tập, chứ không phải vì bật đèn để mà cho người ta theo dục lạc. Nếu mà con vì bật đèn lên để mà con mở tivi để nghe, con mở radio, con mở băng nghe, hoặc là con ngồi đọc kinh sách mà nghe đó, thì con ngại rằng mình không tu tập được thì nó không giải thoát được, mà mình chỉ nghe chỉ đọc thì những con vật này nó chết thì nó tội, vì mình làm sao mình cứu được nó. Còn lần này con nhớ là con quyết định con tu để được giải thoát, con sẽ trở thành một bậc thánh nhân, một bậc thánh ni, thì con những cái loài chúng sanh mà do thấy ánh sáng, tại nó do thấy ánh sáng mà nó nhào vô để mà nó tìm cái chết của nó, nhưng mà cái chết trong ánh sáng để mà con thực hiện được cái sự giải thoát của chính con trở thành một vị thánh ni, thì những cái duyên mà nó chết đó, nó vì cái sự ánh sáng mà do sự tu tập của con mà nó chết, thì con xin rằng con sẽ độ tất cả những loài vật mà trong khi con tu tập để thành đạo. Thì như vậy rõ ràng là lấy từ cái phước vô lậu của con để mà cứu độ những loài chúng sanh đang mê muội, đang giúp nó, thì như vậy nó không có tội lỗi gì. Chứ phải chi mà con mở đèn ra để mà ngồi chơi, hoặc là để mà nghe ca hát, để mà giúp lạc thế gian, để mà ăn uống, thì cái loài chúng sanh này chết, nó cũng vô tình nó tạo nó chết, chứ nó không phải thật gì mà do con mở đèn, bao nhiêu người mở đèn. Nhưng mà nó thấy đèn tại tại nó vô, nó ham thích, chứ đâu phải là con xui nó đâu mà con có tội. Nhưng cũng là, cũng do một cái nhân duyên để tạo cho nó tìm một cái chết trong nhân quả của nó mà thôi. Còn cái này cái nhân duyên thiện, cái nhân duyên để cho con thực hành, thực hiện được cái sự tu tập giải thoát, thì con nguyện tất cả những lời dạy dưới bàn chân con đi kinh hành, mà lỡ con có đạp, sau này nó trở thành những người đệ tử của con sẽ độ tất cả chúng sanh rồi. Cho nên các con thấy mỗi một vị tu sĩ trước khi ăn cơm thì người ta có ba cái nguyện. Nguyện thứ nhất là ngăn ác, nguyện thứ nhì là làm tất cả việc lành, nguyện thứ ba là độ hết tất cả chúng sanh mà. Thì tất cả chúng sanh mà không phải là cái sự vô tình của mình giết hại, mà còn tất cả những chúng sanh còn mang lớp chúng sanh mà chúng ta nguyện độ hết. Nghĩa là làm bằng bất cứ mọi cách giúp cho tất cả chúng sanh để được cái sự giải thoát hoàn toàn như Đức Phật đã dạy. Thì như vậy con có xá gì? Còn bây giờ con cứ chướng ngại, bây giờ như vậy là cái tâm từ bi, từ bi của con nó ở trong cái trạng thái yếm thế, cái trạng thái không thực hiện được Phật pháp. Cho nên bây giờ trong khi thầy đến đây, mà nếu mà thầy để không mở đèn ra thì đi kinh hành đây, nó một lúc sau nó sẽ lười biếng đi, nó sẽ tối quá hoặc thế này thế kia, thì bật đèn lên. Thứ nhất, nhìn thấy hình ảnh ông Phật ngồi thì tinh tấn, thì nỗ lực để thực hiện thì tu, nó giúp cho thầy tinh tấn hơn nữa. Thứ hai nữa thì cái ánh sáng nó giúp cho thầy thoải mái, dễ chịu, tỉnh táo hơn, nó không còn bị phong trầm, rồi siêng năng tu tập, chứ đừng có sống ở trong cái bóng đen, rồi nó sẽ làm theo cái bóng đen đó, nó sẽ làm đen theo cái tâm của mình mất đi. Cho nên ở đây đúng lúc thì chúng ta mở đèn ra tu, mà không đúng lúc hết giờ thì chúng ta tắt đèn. Cho nên nhiều người, người ta nhìn thấy trong cái thất của con, không biết con tu hay là không tu, người này nói tu mà không có chứng nghiệm được cái sự tu, luôn luôn lúc nào cũng tối đen. Như vậy người ta đã tự con đã làm cho người ta khởi nghĩ, mặc dù con siêng năng con tu, nhưng mà đã biến người ta trở thành nghĩ quan cho con, đã biến người ta trở thành tội. Thôi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bóng đen đó, nó sẽ giúp cho con có những cái gian xảo ở trong đó. Bởi vì cái bóng đen nó sẽ giúp cho con, à bây giờ mình lén ăn ai thấy, phải không? Bật đèn ra người ta thấy sao? Đó, nhiều cái người, nhiều cái tự mình giấu mình nữa, rồi nhiều cái nữa. Cho nên làm cái gì phải thanh thiên bạch nhật, bật đèn lên đàng hoàng, tu tập đúng giờ, không hết giờ thì tắt ngủ. Hãy giờ đi ngủ là ngủ, mà giờ thức là thức, mình phải làm rõ. Cho nên có một câu hỏi của một vị thầy ở đây hỏi vậy: có người tu trong ánh sáng, nhưng có người lại tu trong bóng đêm. Có người lại tu trong ánh sáng và tu trong bóng đêm. Vậy thì vừa tu trong ánh sáng vừa tu bóng đêm, vậy thì những người nào đúng mà những người nào sai, xin thầy dạy cho chúng con. Thầy nói người tu bóng đêm, đã bóng đêm tức là đen tối, mà đen tối thì phải có sự sai trái trong đó, không thể nào mà chắc chắn. Nhưng mà người ta vẫn lý luận trong cái đúng người ta, chứ sự thật người ta có sự không đúng. Người đúng thì phải luôn luôn phải minh bạch, phải rõ ràng, làm cho mọi người không nghi ngờ mình. Vậy thì người mà dùng ánh sáng là đúng không? Tới giờ ngủ mà không ngủ còn bật đèn, người này rõ ràng mượn ánh sáng nói rằng tôi chuyên răng tu, nhưng mà sự thật ông bật đèn ông ngủ chứ ông chưa phải là tu. Người này mượn ánh sáng mà gian dối, nghĩa là suốt đêm thầy thấy người đó bật đèn tới giờ ngủ không tắt, như vậy rõ ràng là ông này bật đèn ngủ quên xấu, phải không? Hỏi người mà không mở đèn, không biết giờ ông ta giờ nào tu mà giờ nào ngủ cũng chả biết, như vậy là rõ ràng có sự gian dối. Có hai cái này gian dối: người biết sử dụng lúc mà tu thì bánh đèn, cô đi ngủ là tắt đèn, thì người này giờ giấc ngủ rõ ràng cụ thể, mặc dù tới giờ ngủ mà ông không ngủ ông vẫn tắt đèn, như vậy rõ ràng ông giữ đúng cái giờ giấc, rõ ràng là người này tốt, phải không? Còn cái người này trong cái giờ ngủ thì ông cũng để đèn, thì rõ ràng là ông này để đèn, như vậy là ông đã cái giờ mà ông tu thì ông cũng ngủ, cho nên ông để đèn làm cho người ta làm tưởng ông bật đèn ông tu. Còn cái người tối này thì ông ta làm cái chuyện mờ mà cái trong này đủ thứ hết thì không thể nói được rồi. Cho nên cái người mà dùng ánh sáng luôn thì người này cũng sai, mà cái người mà dùng bóng tối thì cũng sai. Chỉ có người biết sử dụng lúc nào sáng mà lúc nào tối thì cái người đó mới đúng. Thầy có trả lời trong một cái cuốn nào đó rồi chứ không phải không đâu, trong mười cái tập điều về sứ Phật đã có một câu hỏi đó. Tại vì cái người đó ở đây tu hành, tại sao thấy có một thầy đó lại luôn luôn lúc nào cũng là ở trong bóng tối không có bật đèn? Cho nên ông ta nghi ngờ ông này biết tu cách nào đây, cho nên ông mới đến ông xem xét, quả đúng ông này ngủ khò khò. Giờ này mà ông ta ngủ mà ông ta tưởng là không có để đèn, như vậy là người ta nói ông tu, tức là ông này có dấu rồi. Cho nên ông mới hỏi thầy, còn một cái người để đèn, nói chừng đúng là 10 giờ đi ngủ, mà sao thấy ông này tới 11 giờ mà còn để đèn? Ông này mới đến thất, rõ ràng là ông này đã ngủ. Rồi bắt đầu ông này mới 8 giờ là ông này đến thất xem coi ông này có ngủ không. Đến thất thấy ông này 8 giờ ông đã lên giường ngủ rồi, không có tu gì hết, mà ông để đèn. Thiên hạ nói ông này tu dữ tợn, tức tu 12 giờ còn tu. rõ ràng là ông này xảo, dùng đèn để mà xảo người ta. Ở đây thật sự mình tu là giải thoát cho mình, chứ không phải giải thoát cho người khác. Mình tu không phải mình tu cho người khác được, mà mình tu cho mình. Tại sao mình lại lừa đảo mình? Mình lại lừa đảo người khác, mình lừa gạt người ta. Mình tu cho mình mà, giải thoát được. Bây giờ tôi, thầy đã nói là cái khả năng tôi tu từ 7 giờ đến 8 giờ, 8 giờ đến 5 giờ sáng tôi bật đèn lên, khoảng thời gian này tôi tạc ngủ. Ai rầy mình? Tôi tu dần dần tôi tăng lên chứ. Nghĩa là bây giờ tôi chưa quen, 7 giờ tôi tu tới 8 giờ tôi ngủ. Rồi 8 giờ tôi ngủ cho tới 5 giờ sáng tôi thức dậy. Từ 5 giờ thì đến 6 giờ tôi tu. Tôi tu một đêm một buổi, một buổi tối tôi tu một giờ, khuya tôi tu giờ, tôi đâu có tu nhiều. Nhưng mà một tuần sau thì có lẽ là từ 7 giờ tôi tới 9 giờ, 7 giờ tới 8 giờ rưỡi, tôi tùy theo tôi tăng dần lên. Thì cái người này thật sự là người biết tu. Thầy đâu có bắt buộc phải theo cái thời khóa ở đây. Chưa bao giờ quen mà bây giờ 7 giờ đến 10 giờ mới ngủ thì cái ông này chịu sao nổi, phải không? Cho nên vì vậy mà tập dần. Đến đây xin thầy, con bởi vì con chưa có quen, xin thầy cho con 7 giờ con thức cho tới 8 giờ con nỗ lực con tu trong khoảng này. Còn khuya thì cho con 5 giờ con dậy cho đến 6 giờ con tu tới 6 giờ. Tha là mình thành thật, mình tu ít mà hơn là mình giả dối mình tu nhiều. Mình ở đây tu không danh không lợi, không cầu người ta khen đâu, mà chỉ cầu tìm cho mình được sự giải thoát chính bản thân của mình. Các con hiểu, cho nên ở đây phải nỗ lực thật sự, tu hành thật sự. Cho nên người mà đi kinh hành nhiều mà đi dùng dục thầy nó cũng sai, mà người mà đi kinh hành nhiều mà đi chậm thầy nó cũng sai. Đi thanh thản tự nhiên an lạc, đi đúng cách, đi không tập trung không gò bó, tức là đúng. Khi mà thầy cho mấy con đi, thầy quan sát thầy xem, rồi hôm sau thầy quan sát thầy xem, thầy theo dõi các con, thầy sẽ biết cách thức các con tu đúng tu sai, thầy chỉnh đốn lại các con, cố gắng các con tập đúng. Và giờ giấc các con sẽ tu tập đúng theo cái đặc tướng của mình, theo cái khả năng của mình. Thầy không bắt buộc các con phải thức khuya nhiều, thầy không bắt buộc các con phải dậy sớm nhiều, mà các con phải đúng với cái điều kiện các con phải đặt ra, là các con phải tu tập đạt được cái chất lượng trong giờ giấc các con tu. Vì mỗi phút mỗi giây mà chất lượng các con tu là cái kết quả của sự giải thoát của các con chính thật. Còn bây giờ tu nhiều giờ mà trong những giờ đó các con lén lút ngủ này kia, các con thêm cái tội dối trá, càng tội thêm nữa. Cho nên phải tu đúng cách. Đó, thì hôm nay thì nhắc nhở hết tất cả những cái sự thực hành. Thực hành vì lợi ích cho mình, chứ không phải vì cho ai hết. Mình nói mình thật ra mình tu để cho mình chứng hưng lại Phật giáo, làm tốt lại Phật giáo. Sự thật ra, cái điều đó thật sự là Đức Phật không cầu đâu. Đức Phật không cầu đâu. Nếu mà Đức Phật cầu, Đức Phật đến để đảnh lễ mình để cho mình tu, là tại vì mình tu cho đạo Phật. Còn Đức Phật nói rằng, ông tu cho ông, chứ không phải ông tu cho tôi, mà bảo tôi thể hiện thành thông cho ông xem. À, ông có theo tôi được thì ông tìm sự giải thoát, ông không theo tôi được thì thôi, chứ đâu phải là tôi bắt buộc ông sống theo cái đời giới luật của tôi, sống theo phạm hạnh để tôi thực hiện thành thông cho ông theo cái đời sống đó đâu. Vì chính cái đời sống đó mới thực hiện sự tu tập, vì chính cái sự tu tập đúng để cho các con có cái kết quả giải thoát nơi thân tâm của các con mới theo thầy, chứ không phải tu để mà có hình thức. Cho nên chúng ta tu ở trong cái đặc tướng, cái khả năng của mình, làm được giờ nào chúng ta tu, dần dần chúng ta tăng dần lên, quyết chiến đấu chiến thắng 24 tiếng đồng hồ, tâm không phóng dật. Đó là cái mấu chốt chúng ta sẽ đạt được. Và đạt được cái mấu chốt đó là do chúng ta ly dục ly ác pháp trong 24 tiếng đồng hồ để chúng ta thực hiện thiền định. Như vậy chúng ta mới thấy được sự giải thoát của đạo Phật thật sự từ cái bước đầu của chúng ta tu ít giờ, chứ không phải chúng ta tu nhiều. Nhiều khi chúng ta tu nhiều mà cái sức chúng ta không thể ham nhẫn, không thể chịu đựng nổi, thì làm cho chúng ta sanh ra bệnh tật, làm cho chúng ta khó khăn khổ sở. Thì chúng ta đã tu sai, tức là chúng ta có ức chế làm cho khổ mình. Cho nên đối với pháp của Phật, mỗi lúc chúng ta phải ức chế tận cùng để chiến đấu, nhưng chúng ta hoàn toàn phải sống xả tâm chứ không được ức chế. Ở do này tại sao thầy dạy các con thấy lạ, tại sao thầy dạy có các pháp lại ức chế quá độ mà lại có pháp lại không cho thầy ức chế? Đúng, ức chế để mà đối với cái ác pháp nó đến, nó xâm chiếm, nó làm cho chúng ta phải điêu đứng. Bây giờ cái đầu thầy nhức nhức đến mức độ chịu không nổi, phải đi nhà thương nè, phải uống thuốc nè, phải trị bằng thuốc tê nè, phải làm cho nó đừng có đau nữa nè. Mà trái lại ở đây thầy chỉ cần thiết chúng ta chỉ cần thiết tu đúng, ức chế đúng lúc để mà hoàn toàn chịu đựng được sự đau khổ này. Bắt đầu thì cắn chặt răng thì chịu đựng. Bây giờ cái thọ là vô thường, phải rời khỏi thân ta. Bắt đầu bây giờ tâm phải tập trung vào hơi thở, nghe tụ điểm, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Ngay đó thầy hít thở chậm chậm chậm, tập trung vô vào đó. Thầy không có lưu ý đến cái đầu thầy nhất nữa, mà thầy chỉ biết còn hơi thở lưu sức ra vô. Và đồng thời khi tâm thầy bám chặt trong hơi thở thì cái đầu thầy hết đau liền tức khắc. Đó là cái thức của thầy làm chủ được cái thọ mà. Tại sao chúng ta không làm được cái điều này? Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta mới ức chế. Còn khi bình thường thì chúng ta không được quyền ức chế, không được làm cho nó hữu sự, nghĩa là chúng ta sống thản nhiên thanh tâm. Cái gì thanh tâm? Thanh tâm chúng ta không thọ cũng đau cũng đớn. Bây giờ chúng ta phải gồng mình lại tập trung trong hơi thở, phải hít thở như vậy để làm gì? Có lợi gì không? Tại vì cái đầu tôi đau này, tôi phải tập trung trong hơi thở để cho cái tâm tôi nó không có nhớ cái đau nữa. Vì vậy mà cái đau ở trên đầu tôi nó mới hết. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta đi buồn ngủ nè, chúng ta phải tập trung trong hơi thở này, hít chặn nè, thậm chí như tôi phải nín hơi thở nè, khi mà tôi xả ra rồi tôi nín hơi thở nè cho tất cả cái thân của tôi nó bắt đầu nóng bừng lên tất cả hết, bởi vì tôi nín hơi thở là nó nóng bừng lên hết, cho nên khi đó thì tôi không còn buồn ngủ nữa. Đó là cái thức chúng ta phá những cái đó, chúng ta phải ức chế, rất là ức chế. Nhưng mà sau khi rồi chúng ta xả hoàn toàn, chúng ta thấy nó không còn buồn ngủ không ngoài, thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta đâu phải dùng cái pháp đó hoài. Các con thấy, biết lúc thì chúng ta ức chế để làm chủ, mà đến lúc bình thường thì tâm chúng ta là người vô sự hoàn toàn, thì chúng ta giải thoát chứ. Cái sự tu tập của đạo Phật là vậy, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng ức chế nó đâu. Ức chế để làm gì? Nó có giải thoát cho chúng ta không đâu. Đó, phải hiểu được cái phương pháp tu tập, phải hiểu được cách thức áp dụng các pháp. Và đồng thời khi chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta phải biết áp dụng vào đời sống của chúng ta hàng ngày. Hàng ngày chúng ta đâu có nghĩa là hoàn toàn là không tiếp duyên. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đâu có nghĩa là không tiếp duyên. Đức Phật đi xin ăn, Đức Phật đâu có chọc ghẹo ai đâu. Nhưng mà thấy Đức Phật ôm bát đi xin ăn, ông làm biếng, ông cài ruộng như tôi nè, có ăn, ông đi xin làm sao không có ăn. Người ta chỉ người ta nói là nói đó thôi, mà nếu mà mình còn chấp cái ngã thì tức cái tối lắm rồi, phải không? Do đó đâu có nghĩa cái pháp nó đứng yên để cho mình thanh tịnh đâu. Mình đi ra là mình đụng người ta sẽ nói cái này, người ta sẽ nói cái khác. Rồi người ta vô tình thôi, thầy nói bây giờ mình đi ra mình đi xin đi, vô tình thôi, người ta đi người ta quẹt mình cái rột, rồi người ta lại ghe lại người ta chửi mình nữa, người ta đụng mình nữa chứ không phải là mình đụng người ta đâu, người ta ghe lại người ta chửi mình, ông đuôi sao, ông thấy tôi sao, phải không? Đâu có phải pháp nó đứng yên nó thanh tịnh cho mình đâu, mà mình đi ra thôi thì các pháp nó sẽ đụng mình và đồng thời nó sẽ chửi mắng mình. Đó, đó là chúng ta, trong khi đó chúng ta phải áp dụng được cái sức tỉnh thức của mình, chứ không khéo người ta nói mình đuôi, người rõ ràng là họ đụng mình mà họ còn chửi mình đuôi nữa thì có phải mình tức không? Cho nên do các pháp án nó đến như vậy thì chúng ta thản nhiên thanh thản được là chúng ta biết áp dụng. Áp dụng à, đây là ác pháp rồi, à đây là ác pháp, thì tâm phải thanh thản an lạc, tâm phải như cục đất không có tham sân si, không có giận. Người ta là người thế tục, người ta phải sống trong ác pháp, còn mình là người tu là phải sống trong thiện pháp, không có được giận ghé cái ác pháp, cho nên cuối cùng ta là giải thoát. Cho nên các con vừa là tu tập ở đây mà cũng vừa áp dụng vào đời sống của mình, chứ không phải là biết cái thời tu của mình mà không áp dụng vào đời sống của mình thì tôi tu đi, à tôi niệm Phật tao mắc niệm Phật chết không á, tụi bây chết tao à, phải không? Có nhiều người đang gõ mỏ niệm Phật đang tụng kinh mà rồi nghe tôi tới là nghe con cái đến lộn nhau, tao mắc tụng kinh chết không á, tao xuống tao đập tụi bây chết hết, thì như vậy rõ ràng là tụng kinh để làm gì đây? Cũng như mình tu tập, mình tu tập ôm thoát mình à, tu tập đi kinh hành phá hôn cầm ly tham sân si hay quá, nhưng mà ra đụng người ta thì ăn thua đuổi thiên hạ, thì tu tập đó để làm gì? Tu tập tức là phải thực hiện cái đạo đức không làm của mình của người, áp dụng vào người ta chửi mình vẫn vui vẻ. Như vậy rõ ràng là mình biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Đó là vừa tu tập vừa áp dụng vào đời sống để đem lại sự hạnh phúc cho mình cho người, thì như vậy mới có lợi ích đó. Phải tu tập như vậy nó mới có giá trị của một con người. Nó là chúng ta đi hướng vào con đường của đạo Phật là tu tập như vậy, biết áp dụng, lúc ức chế lúc không ức chế, mà lúc không ức chế lại ức chế là sai, còn lúc ức chế lại không ức chế để mình đi theo cái cám dỗ của cái tâm dục lạc của mình bằng cách này bằng cách khác. Cho nên các con nhớ những lời thầy nói đây, không chỉ thích một người nào mà dạy các con tu tập đúng để các con làm chủ được sự sống chết. Thầy đem hết lòng thương yêu của thầy để dạy các con, những cái sai của các con cần phải sửa, mình được thấy lỗi của mình thì mình sửa, mình thấy cái lỗi của mình thấy mình không lỗi thì đây là những cái kinh nghiệm để cho mình làm cho mình đừng có làm cho người khác lỗi. Cũng như bây giờ con thấy con ở trong thất, con nỗ lực con tu mà con nghĩ cái lòng thương yêu của mình con không dám bật đèn. Bây giờ thầy giải thích cho con rõ, con không dám bật đèn mà con để cho những người khác, người ta phải nghĩ quan cho con cái này thì tự con đã làm khổ người khác rồi. Thì bắt đầu bây giờ con nghĩ rằng những con vật đó nó vô tình, thật sự nó vô tình, con thấy bóng đèn nó đi vào, nó đi tìm cái chết của nó. Nếu con không bật đèn thì người khác bật đèn nó cũng chết vậy, phải không? Do nó chết ở dưới cái đèn của con còn có lợi ích hơn là nó chết ở trong cái bóng đèn của người phàm phu. Bây giờ nhà con không bật đèn, nhà kia bật đèn mà nhà kia không đu, họ bật đèn thì có những con vật chết đó ai cứu độ nó. Còn bây giờ con bật đèn cho nó chết, tại vì nó chết chứ con đâu có kêu nó vô, vô tình, nhưng mà nó chết trên cái sự vì sự tu tập của con thì nó được phước báo hơn chứ. Con phải hiểu chỗ đó chứ. Cho nên vừa là làm cho người khác không nghi ngờ mình, mà vừa là đem lợi ích cho chúng sanh. À, Phật pháp thì nó chỉ có một cái tạng ân kinh của Phật nó rất ít chứ nó không có nhiều. Bởi vì trong 49 năm thuyết pháp độ sanh trong cái thời Đức Phật mà thuyết giảng dạy cho người tu đó thì hầu như Đức Phật không có viết kinh sách. Mà ai có cái điều kiện muốn tu á, đến xin Đức Phật thì Đức Phật giảng ngay cái bài kinh đó rồi về thực tập cái lời dạy đó thôi, chứ không có ghi chép. Cho nên cái kinh sách của Đức Phật sau này thì các bộ kết tập lại thành kinh sách. Cho nên khi mà kết tập lại, đầu tiên á, kết tập lại không có viết nữa, chỉ đọc lại cho tất cả chúng tỳ kheo đó nghe rồi thôi. Do đó người ta nhớ cái không nhớ, chứ không phải là toàn bộ là nhớ hết đâu. vậy mà sau này cái tập lần thứ hai thì nó mới viết thành kinh sách, cho nên người ta thêm rất nhiều. Rồi cái số mà các tổ mà kiến giải viết ra thành cái tạng kinh sách á, thì thầy nói cả đống kinh sách như rừng, cho nên làm chúng ta không có biết đường đi đâu. Vậy mà bây giờ chúng ta trở về những cái bài pháp mà đầu tiên của Đức Phật thuyết á, giảng cho các vị cư sĩ cũng như các vị tỳ kheo tăng và ni trong cái thời đó, thì cái số kinh nó rất ít, nó chỉ có một cái số ít thôi chứ không nhiều. Do vì vậy mà chúng ta đọc những cái bài kinh đó, chúng ta mới thấy thật sự nó cô đọng lại cho chúng ta biết rằng có cái bộ kinh, mà cái bộ kinh đó gọi là bộ kinh pháp cú, những cái lời ngắn gọn, mà hầu hết là những lời ngắn gọn đó là dạy cái đạo đức, cái nền đạo đức của đạo Phật. Sau này thì quý vị sẽ đọc được cái kinh lời vàng, là cái bộ kinh pháp cú đó, thì các vị sẽ thấy được Đức Phật chỉ định cho chúng ta sống ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, hằng ngày chúng ta sống trong cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, để chúng ta không làm khổ mình khổ người, thì đó mới chính là đạo Phật. Cái bộ kinh pháp cú để nhắc nhở cho chúng ta sống được giải thoát, gọi là giải thoát của đạo Phật, là không làm khổ mình, không làm khổ người, thì cái này mới là giải thoát, chứ không phải giải thoát ở chỗ thiền định, hay hoặc là giải thoát ở chỗ này chỗ nọ kia bằng cách là cúng bái tụng niệm hay ngồi thiền hay niệm chú. Tất cả những cái này là người sao mà đạt. Cho nên chúng ta tu hành mà không đúng cách thì chúng ta vẫn thấy không giải thoát đâu. Vậy mà bây giờ đọc lại những cái kinh sách mà căn bản nhất của Đức Phật là kinh pháp cú. Do từ pháp cú đó mà chúng ta suy ra, chúng ta thấy là thiện pháp, là đạo đức, là người. Nếu một người được học xong rồi mà áp dụng vào đời sống của mình là người đó có đạo đức, không làm khổ mình của người. Người ta chửi mình không biết giận đâu. Mà không biết giận là giải thoát chứ gì. Thấy một cái vật đó ham muốn thì chúng ta ngăn chặn được cái tâm ham muốn. Ham muốn là đau khổ. Chúng ta không ham muốn. Chúng ta làm. Chúng ta siêng năng làm. Làm thì nó sẽ có, chứ không phải ham muốn với một cách không có mà là ham muốn. Đó là những cái điều kiện của đạo Phật dạy chúng ta. Do mà Đức Phật chỉ định cho chúng ta biết là tất cả mọi sự khổ đau và cũng hạnh phúc của con người là chính do tâm của người đó, chứ không ai hết. Bởi vì tâm làm thiện thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, mà tâm làm ác thì người đó sẽ khổ đau. Có vậy thôi. Cho nên chúng ta biết được như vậy là chúng ta triển khai những cái pháp của Đức Phật, cơ bản nhất của nó là về phần đạo đức nhân bản, nhân quả. Nhân quả tức là hành động thiện thì chúng ta hưởng được phước, mà hành động ác là chúng ta thọ lấy quả khổ. Do vậy người ta biết được cái thiện cái ác, vậy mà người ta biết được, vậy mà người ta không có làm điều ác mà người ta sống thiện. Đó là những điều mà cư sĩ hỏi, thì thầy sẽ chỉ cho chúng ta biết nghiên cứu. Đừng có nghiên cứu cái kinh sách mà cả rừng này, nó không đem đến cho chúng ta lợi ích, mà nhiều khi nó làm cho chúng ta lạc lối đường nữa. Cho nên ở đây chúng ta muốn đi vào đạo Phật là đi vào ngay cái bộ kinh pháp cú. Thầy muốn ca ngợi bộ kinh pháp cú là tại vì nó dễ hiểu và nó ngắn gọn, nó nằm ở trong cái nền đạo đức của con người, như chiếc áo của các cư sĩ. Thì hầu hết là chúng ta phải sống đạo đức, vì chúng ta một loài động vật, là một loài động vật như muôn loài động vật khác, nhưng chúng ta hơn chúng là chúng ta có đạo đức. Nếu một hai người đó đánh lộn sanh giận dữ nhau thì hai người này là một con thú vật chứ không phải là con vật, vì con vật thì không thể nào đánh lộn, không thể nào chửi lộn như vậy được. Nó có cái đạo đức, nó không làm khổ mình khổ người thì nó không thể nào là con thú vật. Cho nên đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân bản, nó thoát ra khỏi cái bản chất của thú vật. Con người chúng ta hiện còn đang mang bản chất của loài thú vật, vì vậy mà chúng ta không học đạo đức, chúng ta là con thú vật. Con thú vật nó có thể nó trở thành ác thú, nó có thể giết hại biết bao nhiêu loài thú khác. Con người độc lắm, cho nên nó là con ác thú. Cho nên Đức Phật xác định con người rất khó. Khó là gì? Con người phải có 50 điều thiện. Hiện giờ chúng ta thấy con người rất đông chứ gì, đâu có khó đâu. Người ta sanh con người rất nhiều gì, nhưng con người mà sống 5 điều thiện không có. Người mà không sát sanh chúng ta thấy không có. Người mà không trộm cắp chúng ta thấy không có, không tham lam đó. Người mà không nói giận ngữ chúng ta thấy không có. Người mà không tà dâm chúng ta thấy không có, phải không? Người mà không uống rượu, không say sưa nghiện ngập rất là hiếm. Vậy mà tìm được con người mà 5 cái điều thiện này mà là con người thật sự đó thì chúng ta không thấy có trên thế gian này, phải không? Rất khó tìm con người đó. Cho nên Đức Phật nói khó, con người khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển, có đúng không? Bây giờ chúng ta thấy con người quá đông, nhưng mà ai sống được 5 điều thiện này? Không, như vậy là con người quá khó. Vậy thì hôm nay chúng ta muốn làm con người thật sự là con người, để thoát ra cái bản chất loài động vật, thì chúng ta hãy sống 5 cái điều lành này. Vậy thì 5 cái điều lành này nó là cái tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng được cái đạo đức làm người. Từ đó 5 cái điều lành này mà chúng ta sống đúng thì chúng ta không làm khổ mình khổ người. Từ 5 cái điều lành này chúng ta suy ra, chúng ta trở thành một cái đạo đức nhân bản. Nhân bản tức là cái gốc làm người mà. Cho nên cái đạo đức này nó mới giúp chúng ta là con người, thật sự con người. Không khéo con người chúng ta sẽ trở thành là con thú vật. Hôm nay học đạo Phật thì chúng ta phải học đạo đức, chứ đâu phải nói nho giáo mới có đạo đức. Đạo đức của nho giáo là đạo đức phong kiến, nhân nghĩa lễ trí tín, tam can ngũ thường. Còn đạo đức của đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản. Bất kỳ cái giai cấp nào trong xã hội đều thực hiện được cái giai cấp này, đều thực hiện được cái đạo đức này. Còn cái đạo đức của nho giáo là chỉ thực hiện cho giai cấp của sĩ phu, chứ còn con người bình dân chúng ta giới không nổi, vì chúng ta không thể hiểu được.
Còn trái lại, cái đạo đức của đạo Phật, mọi con người, dù là cái người cùng đinh, người tôi tớ, người hèn hạ nhất trong thế gian này, vẫn sống vì sống lợi ích cho họ. Nếu họ không sống lợi ích cho bản thân họ, thì họ trở thành một con thú vật. Cho nên cái đạo đức này là đạo đức của đạo Phật để giúp cho con người giải thoát. Vì vậy mà đạo Phật gọi là đạo giải thoát. Mà giải thoát bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ ở đâu thì đạo đức ở đó. Đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Người có trí mà không có đạo đức thì người đó không phải là người có trí. Một người có bằng tiến sĩ, có học thức giỏi, có hiểu biết kinh điển thông suốt, một người có bằng tiến sĩ, có học thức giỏi, có hiểu biết kinh điển thông suốt mà sống hoàn toàn không đạo đức là người đó không có trí tuệ. Người đó chỉ nhẩm lại, nhai lại, đồn giải, tích lũy lại cái sự hiểu biết một cách rất cạn cợt của thế gian, không có đạo đức, không có giải thoát cho mình. Cho nên đạo Phật rất đơn giản, rất dễ dàng, vì chúng ta sống đúng đạo đức là chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên ở đây thầy nói có tu hành gì đâu. Như nãy giờ thầy nói, bây giờ chúng ta bắt buộc mình phải tập trung trong hơi thở, phải đi kinh hành, phải tập trung cho biết đi biết đứng, làm cho chúng ta lại thêm cái những cái công việc làm. Thành ra chúng ta thay vì chúng ta phải được nghỉ ngơi, phải được an ổn, phải được khỏe khoắn, bây giờ chúng ta lại tu tập thêm những cái pháp làm chúng ta phải quá nhập nhằn. Phải không? Chúng ta chỉ cần giữ tâm mình thanh thản an lạc vô sự, thấy nó thanh thản an lạc vô sự thì nó không chướng ngại pháp, nó không ác pháp, thì nó là đạo đức không làm của mình của người. Bây giờ có người khác chửi mình, bây giờ đó mình mới có đủ chuyện mình làm việc nè. Bây giờ người ta chửi mình thì mình đừng có giận. Thì như vậy mình không giận thì tức là mình đạo đức chứ gì? Mình không chửi lại người tức là mình đâu có làm ác pháp, mà mình không làm cho mình giận thì tức là mình đâu có ác pháp. Còn người ta chửi mình mà mình tức giận tức là mình mang ác pháp, thì rõ ràng là mình đang ở trong ác pháp. Do cái sự tu tập của đạo Phật bằng cái trí tuệ, vì trí tuệ hiểu biết cho nên chúng ta không giận, phải không? Cho nên đạo đức ở đâu thì trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu thì đạo đức phải ở đó. Người có trí tuệ sao lại có giận? Vậy thì quý vị bây giờ dù có đỗ bằng tiến sĩ, có học thức giỏi, có thông tam tạng kinh điển mà còn cân sơn thì quý vị là người không trí tuệ. Còn thầy là người không biết gì hết, ngu là thầy không có cấp bằng gì hết, nhưng mà người ta chửi thầy không giận, tức là thầy người có trí tuệ. Bởi vì Đức Phật xác định trí tuệ ở đâu là đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu là trí tuệ phải ở đó. Đó là một cách cụ thể của đạo Phật. Vậy mà cuộc đời sống của người đó giải thoát hoàn toàn. Cũng như bây giờ, giờ phút này chưa có nấu cơm, lát nữa thầy đói, mà thầy vẫn thản nhiên, không có gì lo lắng gì hết, thì tức là thầy có trí tuệ. Còn bây giờ nó đói, thầy phải lo, bây giờ phải tính đi lấy ăn cắp bụi của mì, hay nhổ khoai lang, phải bắt con gà của họ để về ăn. Thì như vậy rõ ràng là thầy làm cái người không có vô sự, thầy làm cái người có ác pháp, và thầy làm người trở thành tham lam. Phải không? Từ trong ý thầy chưa làm, nhưng mà thầy làm người tham lam rồi. Như vậy là rõ ràng ác pháp trong đó mà. Mà thầy bây giờ có bắt con gà ăn cho thầy mập béo đi nữa, thì ha, hoặc là nhổ bụi củ mì, ha, lén lấy người ta một lít gạo về nấu mình ăn, thì cái người này có trí tuệ không? Không có trí tuệ. Ha, bây giờ thầy nói đây là đơn giản. Bây giờ cái người đó, bây giờ họ ngồi đây họ suy nghĩ là mình phải mở nhà máy, là kinh tế, là phải làm cái này cái kia tiền vào. Như vậy là người đó có trí tuệ không? Đâu có trí tuệ đâu. Người đó còn tham đắm, cho nên phải đài ải, họ phải khổ sở. Họ phải nghĩ là bây giờ phải làm như thế này nè, để rồi mà thu lợi nè, bằng cách này nè, đóng thuế nhà nước như thế này, làm cái này, phải lợi như thế này, bóc lột nhân công như thế này, phải trả lương ít như thế này, để mà đem lại cái lợi tức cho nhiều cho mình nè, để mai mốt mình có nhà lầu, nhà đài, xe cộ nè, tất cả những cái này để làm lợi ích cho mình nè. Thì như vậy là rõ ràng là người này tốt hay sao? Người này có trí tuệ không? Người ta tính ông này tính thật hay thiệt, tính làm ăn thật kỹ thiệt, ông này trí tuệ thiệt. Trí tuệ này là trí tuệ ngu si, đưa mình đi vào chỗ chết, đưa mình vào chỗ khổ, chứ chưa phải là đưa mình vào cái chỗ giải thoát. Cho nên ở đây cái sự tu tập của đạo Phật, trí tuệ đạo đức. Bây giờ cái khả năng của tôi nè, tôi là một người kinh doanh nè, tôi sẽ mở ra những cái nhà máy nè, một cái nhà, một cái khu du lịch nè, tôi sẽ lấy cái đồng tiền này nè, không phải vì cá nhân của tôi đâu, mà tôi sẽ giải quyết cho bao nhiêu người thất nghiệp để vào cơ sở này làm nè, để giúp cho họ không còn có cơm ăn áo mặc nè, xóa đói giảm nghèo nè. Tôi nghĩ là vì cái sự đau khổ của những người thất nghiệp nè, tôi làm công việc này, tôi có khả năng tôi làm được, tôi có vốn tôi bỏ làm được, tôi làm việc này không phải vì tôi làm giàu thêm tôi đâu. Cho nên những nhân viên mà vào đây tôi trả lương đủ sống 1 triệu 2 triệu bạc để cho họ đủ sống nuôi gia đình họ đầy đủ. Cho nên từ đó tôi cứ tự suy nghĩ như vậy, tôi là thiện pháp có trí tuệ này. Tôi cũng làm ăn, nhưng mà tôi làm ăn không phải vì cá nhân của tôi, mà tôi làm ăn vì sự đau khổ của mọi người khác. Cho nên cái trí tuệ này là cái trí tuệ của cái người có đạo đức. Không phải hiểu được cái trí tuệ. Còn nhiều khi mình bỏ vốn ra mình lo làm ăn làm giàu làm có, mình bóc lột công nhân. Có mấy ông chủ, mấy ông giám đốc, thật sự ra rất nhiều những cái tai nạn này, thì chẳng khác nào như một cái người mà ngồi đấy đói, mà đi tính đi bắt gà người ta, đi tính ăn trộm gạo, ăn trộm lúa người ta, thì cái ông mà giám đốc này có thua gì không? Cũng vậy thôi. Cho nên cái thức khéo léo của họ thôi. Như vậy những người này là những người không trí tuệ, vì cá nhân của họ mà làm hại tất cả mọi người khác. Đó, đó là cái sai, cái không đúng. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta, đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Đạo đức thì không làm khổ người, không làm khổ mình, phải không? Cho nên đâu có làm khổ người, đâu có bóc lột nhân công, cho nên nhân công vẫn đủ sống, có tiền lương sống, xá đó được giảm nghèo, tạo được công ăn việc làm cho họ, thì như vậy rõ ràng là ông giám đốc này, ông chủ này rất là người tốt, người có đạo đức. Đó, hôm nay vì cái chỗ cái căn bản của Phật pháp á, thì như vậy quý cư sĩ hãy hướng về đạo Phật là phải hướng về đạo đức nhân bản, nhân quả. Đó là cái điều duy nhất cần phải đọc những cuốn sách mà dạy về đạo đức. Bây giờ đầu tiên thì các cư sĩ hãy đọc những cuốn sách của đạo Phật, kinh Pháp Cú, là của lời của Phật nói ngày xưa mà bây giờ người ta còn nhớ được những câu đó, bởi vì nó vừa ngắn vừa gọn, nó là những bài kệ. Cái thứ hai là hãy học, hãy đọc 10 điều lành của Phật, tức là thập thiện. Thập thiện là 10 cái điều lành. Mà cái người nào giữ trọn được 10 điều lành gọi là người trời. Nghĩa là không có cái cõi trời, cõi vô hình, mà có con người ở thế gian này sống 10 điều lành, người đó là người trời. Còn cái người ở thế gian này mà sống 5 điều lành thì người đó là con người, thật sự là con người. Dưới 5 cái điều này làm con thú vật, là một loài động vật, không thể nào mặc người mà loài thú, chứ không phải là con người thật sự. Cho nên chúng ta biết được, trong kinh sách của Phật đã xác định được con người, trời, con người, Atula và ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, tất cả những cái 6 cái nẻo luân hồi này, là ngay cả cuộc sống của chúng ta đã phân được những cái giai cấp đó, đã được những cái cõi đó để mà thấy được cái con người của chúng ta và những loài chúng sanh. Cho nên đừng đi tìm cái thế giới siêu hình ở đâu mà gọi là cõi trời hay hoặc là thế này, mà ngay trong cõi chúng ta. Nhưng cõi trời chúng ta có được không? Chưa có người nào sống thập thiện hết. Cõi người chúng ta còn tìm chưa ra, huống hồ là cõi trời, thật là khó vô cùng. Hôm nay đương nhiên đến đây được nghe thầy giảng về đạo đức, phải không? Thầy đây nói đạo đức nhưng mà chưa đi sâu vào chi tiết đạo đức. Sau này có được dịp đọc bộ sách Đạo Đức Làm Người. Đến đây thầy xin các con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Chúng ta sẽ dừng lại đây.
Bởi vì giới là cái đức hạnh, mà giới là cái pháp thiện, nó diệt trừ đi các pháp ác. Cho nên giới rất là quan trọng, nó giúp chúng ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Mà khi tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì chúng ta mới thấy được thiền định, mới có định. Còn nếu mà tâm không ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì tâm chúng ta không có thiền định. Sư sư lên trên này, ngồi trên này đi sư. Vì vậy mà hôm nay thầy muốn nhắc nhở một cái điều kiện, cái giới nhỏ nhặt trong 100 giới chúng học, mà hầu như là các vị tổ sư đại thừa đều xem nó là những giới nhỏ nhặt cần phải bỏ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thấy một cái giới đó rất là quan trọng, mà thầy đã soạn thảo ra thành cái 10 giới, gọi là giới đức làm người. Hầu hết là quý sư với thầy có người cũng được đọc trong đời, thì biết rằng đó là cái giới không có thể nào gọi là nhỏ nhặt, mà một đời sống trong đó Đức Phật dạy chúng ta về cái giới vệ sinh, chúng ta thấy rất cụ thể ra rằng không được tiêu tử bậy bạ, không được hạt nhỏ bậy bạ. Tất cả những cái điều này ngày xưa trong thời Đức Phật như vậy mà còn dạy cho chúng ta được cái đạo đức vệ sinh rất là tuyệt vời. Thế mà bây giờ chúng ta lại nghĩ rằng mình thành cái thói quen, thành đây mình nghĩ rằng mà khi nào có mọi người ban đảo thì chúng ta mới vào cái phòng vệ sinh mà tư tử ở đó, còn không thì chúng ta cứ tư tử ở đó, thì tức là chúng ta có những gì mà trọn vẹn cái giới luật của Phật không? Ngày xưa Đức Phật đâu có cái cầu cứu dạy chúng ta, đâu có cái sự vệ sinh như chúng ta hôm nay. Hôm nay chúng ta phát triển được cái sự vệ sinh của chúng ta tối đa, bởi vì cái con người chúng ta bây giờ đông thì ngày xưa Đức Phật không được. Nếu mà cái đông người mà không giữ vệ sinh thì cái môi trường chúng ta sống hiện giờ người nào cũng tiêu tiểu, thì giờ này chắc chắn là chúng ta đi đâu cái mùi mà bốc lên thôi, thứ chúng ta chịu nổi. Cái số lượng người như cả cái thành phố Hồ Chí Minh dân tính như vậy, mà nếu mà cứ tiêu tiểu bậy bạ thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Thì nói rằng chúng ta sẽ tức ngạt cái bình nhóm, thì nghĩ rằng trong một cái chuồng gà, người ta nuôi gà, người ta có cái nhà, cái trại nuôi, mà người ta phải hàng ngày người ta phải hớt quét dọn sạch sẽ thì gà nó không bệnh. Còn nếu mà không hớt quét dọn sạch sẽ thì chỉ trong vòng chừng 10 ngày 1 tháng là bầy gà sẽ chết sạch trong vòng không nào cả. Cho nên vì vậy mà khi chỗ nào mà tập trung đông đảo thì người ta có nghĩ ra cách làm những cái phòng vệ sinh để giữ gìn cái tính đó. Vì vậy mà dân thành phố còn bệnh đau huống hồ là nếu mà không nhân thì chắc chắn là không đến đạt nhân không có được. Bởi vì ở một cái chỗ 1.000 mấy chục người như vậy thì cơm gạo đâu mà người ta cũng được. Cho nên chắc chắn là phải giải thoát ở nhiều nơi. Theo thầy thuyết nghĩ. Nhưng mà có điều kiện là tập trung đông thì sự vệ sinh phải càng giữ gìn hơn nữa. Cho nên tuy là nói rằng trong cái thời Đức Phật không có cầu vệ sinh, nhưng theo thầy thuyết nghĩ, Đức Phật cũng nghĩ ra cách để cho chúng tùy theo sống chung nhau mà phải giữ vệ sinh như thế nào. Vậy mà trong giới luật của Phật cấm dạy không được hạt nhổ, không được tiêu tiểu trong nước, ở trong cỏ, tất cả mọi cái, thì chúng ta thấy cái giới luật đó đã nói đến sự vệ sinh đối với một cái số người đông như vậy. Còn bây giờ chúng ta tuy rằng chúng ta ở đây nó không đông, cái khu tu viện chúng ta nó cũng rộng rãi, nó không có hẹp, cho nên nhiều khi chúng ta vô ý, chúng ta không giữ gìn trọn vẹn cái giới luật của Phật. Chúng ta mỗi người đều có cái phần tắm làm việc sinh viên. Khi tu tiểu chúng ta sẽ vào cái hầm, rồi chúng ta đóng cửa kính lại, chúng ta ngồi tiểu một cách rất là kính đáo và đồng thời giữ được vệ sinh, không có tu tiểu bậy bạ bên ngoài. Nhiều khi chúng ta như giới luật của Đức Phật dạy, tắm không có cho chúng ta đứng mà tiểu. Vì hành động đứng tiểu là như là một con thú vật, cho nên Đức Phật muốn chúng ta trở thành con người phải có sự kính đáo hơn để mà đứng tiểu như vậy không đúng. Thì nhiều là nam chúng ta hay bị cái tật đó, mà do vì vậy mà có nhiều người là bịa đặt. Nếu mà người nam mà ngồi tiểu thì giống như người nữ, thử hỏi nam nữ có khác chút nào đâu, không khác chút nào đâu, cũng là con người. Nhưng mà cái sự kính đáo hay không kính đáo, cái sự mà làm cho chúng ta nó có cái bản chất con người hơn là con thú, thì chúng ta thấy cái giới luật của Phật là thắng như vậy rồi. Đó là cái phần kính đáo của một vị tu sĩ. Có người lại bào chữa rằng tại vì mặc y áo Ấn Độ cho nên phải ngồi cái phần đứng sao được. Còn bây giờ chúng ta là người Việt Nam mặc quần như thế này thì chúng ta đứng tiện, đâu có gì khác, đâu có gì mà không tiện. Điều đó là không phải đâu. Chúng ta đừng có suy luận trên cái điều đó. Chúng ta nhìn thấy cái suy luận như vậy là không đúng, mà chúng ta suy luận cái con thú vật có bao giờ mà nó ngồi nó tiểu không, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy mình có phải là con thú vật không hay là con người. Nếu là con người thì phải ngồi tiểu hẳn là biết giữ gìn chính đáng. Người ta thậm chí như người ta còn phải mặc y áo không để hở tay, trong khi thời Đức Phật có một lúc cấm không để cho các vị tu sĩ mặc hở tay. Là tại sao? Tại vì ông A Nan làm cái con người, có lẽ là cái người cái thân của ông A Nan rất đẹp trai và da rất trắng, cho nên khi mà mặc hở tay nó làm cho gây một cái sự ham thích của giới nữ, cho nên Đức Phật cấm ngay liền. Thấy cái tình trạng mà giới nữ cứ đeo đuổi ông A Nan thì Đức Phật đã biết được cái tình trạng đó, cho nên cấm ông A Nan khi ra thì phải mặc y áo nghiêm chỉnh hẳn lại. Đó là chúng ta thấy từng cái giới luật của Phật đã dạy cho chúng ta có một cái đời sống kính đáo. Vậy mà chúng ta tu tiểu lại đúng tu tiểu thì nghĩ như thế nào? Là một tu sĩ, là một người tu sĩ sắp sửa để chúng ta biết làm cái vai trò là tu sĩ, thì ít ra chúng ta cũng phải biết một cái giới luật. Cái giới luật tuy rằng nhỏ nhỏ nhưng nó nói lên được cái đạo đức của con người, thoát ra cái bản chất của lần thứ vật. Thế thì chúng ta cái giới đó nó có nhỏ nhặt không? Nó giúp chúng ta thoát ra bản chất của lần thứ vật. Cái giới luật đó rất lớn chứ. Để đó tới cái giới luật dài, chúng ta phải giữ vệ sinh, thì chúng ta thấy cái môi trường sống, muốn sống cho được bình an, cho được mạnh khỏe thì vệ sinh là hàng đầu. Thế mà chúng ta không hiểu, do đó chúng ta lừa bạn trên giới luật của Phật vi phạm thì chúng ta không thấy. Một cảnh giác Đức Phật còn không có cho chúng ta xả, thế mà rồi chúng ta lại tiêu tiểu một cách bẩn thỉu như vậy sao? Đâu có đúng. Cho nên chúng ta phải làm đúng, sống đúng trong giới luật để đem lại đời sống, có ích lợi cho mình, cho người, không làm khổ mình, khổ người. Chúng ta có phòng vệ sinh, có nơi kín đáo, mặc dù xung quanh ta là một khu rừng không an, chúng ta hãy ỷ lại rằng không người nào hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta tự nhiên tiêu tiểu một cách vừa lạ. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngủ như thế này, trên mặt đất chúng ta có những loài tiếng hoặc là những loài côn trùng khác. Khi chúng ta tiêu tiểu trên đó thì nước tiểu chúng ta đổ trên đầu chúng. Thì quý vị nghĩ sao khi chúng ta đang ngồi mà có một người nào đái trên đầu chúng ta như thế nào? Là một con người chúng ta ý thức được tâm từ bi của chúng ta. Khi chúng ta vô tình đổ một chút bất tình trên một cái người khác, trên một loài vật khác thì chúng ta nghĩ sao? Bây giờ đây là nói về loài động vật. Còn nếu mà thầy nói đến loài cỏ cây, thử nghĩ chúng ta sẽ tiêu tiểu trên đầu của cỏ cây thì chúng ta nghĩ như thế nào? Cỏ cây cũng là một loài sống. Trước khi mà con người sinh ra thì cỏ cây là vật sinh ra trước chúng ta. Trong môi trường sống tức là môi trường nhân quả, thì vật gì sinh ra trước? Rong rêu rồi mới thảo mộc mới sinh ra, rồi mới tới loài động vật. Thế coi như là cỏ cây, nếu mà đứng trong gia giới thì cỏ cây là đàn ông của chúng ta. Nhờ có cỏ cây mà chúng ta mới có sống. Nhỡ lần nào chúng ta lại đổ đồ dơ của chúng ta trên đầu của cỏ cây, nếu mà người ta không học đạo đức, cho nên người ta xem thường sự sống của loài vật khác. Vì thế Đức Phật cấm giới luật cấm mà chúng ta không suy ra đó là cái đạo đức làm người, cái đạo đức làm thánh, không thể nào mà chúng ta vô tình một cách vô tình như vậy được. Chúng ta tưởng cỏ cây là những vật vô tri, đúng, nó là vật vô tri nhưng nó có đời sống, nó có sự sống chết chứ. Nó cũng nảy sinh ra trong từ môi trường sống, cũng như chúng ta từ trong môi trường sống sinh ra, tức là cha mẹ của chúng ta là từ, là môi trường sống. Thế rồi cha mẹ chung nhau như vậy, bây giờ chúng ta lại chà đạp lên nhau như vậy sao? Vì vậy mà chúng ta thấy trong gia đình anh em vẫn chà đạp nhau vì sự sống. Đó là con người, đối xử với con người còn như vậy, huống hồ là đối xử với cỏ cây. Cho nên chúng ta là những người tu sĩ đạo Phật, nhìn cỏ cây là anh em ruột thịt của chúng ta, nhìn tất cả loài vật là anh em của chúng ta, cho nên lòng từ bi chúng ta mới thể hiện được. Như vậy là người mới sống được, hiểu được cái lý của giới luật của Phật. Chứ đâu phải giới luật của Phật là pháp luật bắt buộc chúng ta, cấm chúng ta làm thế này thế khác, mà giới luật của Phật là pháp vô lậu để thực hiện tâm từ bi, để làm chúng ta không còn lậu hoặc. Thế rồi có nhiều người hiện giờ tới giờ này mà tiêu tiểu một cách rất bừa bãi. Thứ nhất là không vệ sinh. Thử hỏi trời mưa thì chúng ta nó làm giả đi bớt những cái bất tịnh, cái mùi hôi thối. Nhưng mà trời nắng, khi mà đi ngang qua một cái thất của quý vị mà tiêu tiểu ở ngoài đất, nó bốc lên cái mùi, người ta vẫn biết rằng cái người đó tiểu hoàng hay là tiểu trong phòng vệ sinh. Đây là cái phần nói những người mạnh á. Chứ còn những người mà bị bệnh như tiểu đường hoặc là những cái bệnh khác hơn nữa thì tiêu tiểu ra nó bài tiết ra những con vi trùng rất đậm, nó sẽ gây ảnh hưởng bệnh đau cho người khác. Chúng ta tiêu tiểu trong một cái phòng vệ sinh, chúng ta dội nước xong thì nó sẽ kín đáo, nó sẽ giữ gìn được vệ sinh chung cho mọi người. Chúng ta không đông cỡ mà chúng ta đông thì nghĩ như thế nào? Đó là những cái giới luật của Đức Phật đã dạy. Thầy biết rằng không có thời giờ để thầy dạy từng giới luật để thấy chúng ta học. Học để biết được cái đạo đức làm người, cái đạo đức làm một bậc thánh tăng, thánh ni. Chúng ta đi tu, chúng ta chỉ biết thiền định để làm thánh, chứ chúng ta không biết giới luật để làm thánh. Chúng ta chỉ biết thiền định vô lậu chứ không biết giới luật vô lậu. Chúng ta phải thông suốt, hỏi đến đức hạnh thánh. Chúng ta phải biết cái hành động sống như thế nào là thánh, như thế nào là phàm phu, như thế nào là động vật, là chúng sanh. Cho nên học tập giáo pháp của Đức Phật mà không thông nghĩa lý thì như con chim học nói mà thôi, biết nói tiếng người chứ chẳng biết nghĩa lý trong cái câu nói đó. Còn chúng ta học Phật pháp là phải thông được nghĩa lý của nó. Hôm nay thầy đơn sơ để mà nói qua cái giới luật vệ sinh và sự kính đáo của thân của chúng ta để giữ gìn. Lỡ một cái người nữ nhìn vào thấy cái thân chúng ta bài da hở thịt đã gây một cái lầm dâm dục nơi họ, thì họ thử hỏi chúng ta đã làm khổ họ. Chúng ta cố tránh sự ái dục dâm dục trong lòng của chúng ta. Chúng ta đi ra, chúng ta phòng hộ, không dám ngó thân hình người nữ. Bởi vậy Đức Phật nói đừng có thấy, mà để mà chúng ta thấy nó rồi vì chúng ta muốn đuổi nó đi cũng rất khó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán bất tịnh. Nhưng chúng ta không thấy là tốt nhất, không gặp, không thấy là tốt nhất, thì chúng ta cũng phải cố gắng giữ mình để cho giới họ đừng thấy mình. Điều đó là điều lợi mình, lợi người, không làm khổ mình, khổ người. Người tu sĩ biết cẩn thận tìm tu giải thoát cho mình thì cũng biết cẩn thận giữ gìn để cho người ta đừng khổ đau. Chứ đừng nghĩ rằng ai khổ đau mặc kệ thì không nên, bởi vì đạo đức của đạo Phật không làm khổ mình, khổ người, mà để cho người ta thương nhớ mình, điều đó cũng không nên đâu. Cho nên sự tu tập mà dè dặt cẩn thận như vậy thì con đường tu tập quý thầy sẽ trở thành bậc thánh dễ dàng. Cho nên Đức Phật nói chỉ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Tại sao Đức Phật dám xác định trong một đời người tu hành theo đạo Phật một cái thời gian cao nhất là 7 năm? Thế mà chúng ta tu bao lâu rồi mà chúng ta được những gì? Mà sao Đức Phật dám xác định thời gian như vậy? Có phải chăng đạo Phật có khó không? Không khó. Có phải chăng đạo Phật tu vô lượng kiếp không? Hay là trong một kiếp này? Có 7 năm mà. Tại sao 7 năm chúng ta không khép chặt mình trong khuôn khổ? Giới luật của Phật sống đúng, đừng vi phạm một lỗ nào thì tâm chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp. Mà tâm ly dục ly ác pháp thì Đức Phật đã xác định nó là sơ thiền. Chớ đâu phải, chứ đâu phải sơ thiền là ngồi đó mà để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng rồi sơ thiền được sao? Cho nên sơ thiền ở đây rõ ràng là chúng ta sống đời sống giới luật. Cho nên Đức Phật nói ta nói ly dục ly ác pháp là nói giới luật. Vậy thì chúng ta có sống được giới luật không? Xem thường những giới luật nhỏ nhặt như vậy mà chúng ta phạm giới. Chúng ta đâu có cầm dao giết con vật, đặt con vật đâu. Nhưng mà mỗi bước chân đi chúng ta có dặm đạp trên con vật không? Vô tình tiêu tiểu ở trên thân mình của loài chúng sanh như vậy, chúng ta có xứng đáng làm người tu sĩ của đạo Phật không? Quý vị có biết đâu trên mặt đất quý vị biết bao nhiêu loài côn trùng, loài kiến, loài vật nhỏ nhất. Nó là anh em của chúng ta. Thậm chí như cây cỏ mà thầy còn nói là anh em của chúng ta, vì nó cùng một cha mẹ sinh ra, cùng một môi trường sống. Tại sao ở trên cung trăng, ở nơi đất chết, tại sao không có cây cỏ, mà tại sao dưới hành tinh của chúng ta lại có cây cỏ? Thì không phải từ cái môi trường sống đó mà chúng ta có sinh ra sao? Như vậy rõ ràng là chúng ta vô tình mà không hiểu biết, từ đó chúng ta phạm phải những lỗi lầm. Vậy Đức Phật nói rằng chúng ta vô minh, đúng là vô minh. Hôm nay thầy nhắc nhở về một số giới luật, vậy thì từ đây thầy xin quý thầy, quý sư vui lòng chúng ta mỗi nơi chúng ta đều có phòng tắm, phòng vệ sinh. Khi đó chúng ta sẽ vệ sinh vào trong phòng của chúng ta kính đáo, mặc dù hiện giờ chúng ta ở một cái thất riêng, chúng ta không có ai lai giảng hết, nhưng chúng ta vẫn giữ. Cho nên Đức Phật mới nói như thế này: trước mặt và sau lưng ta đều y như vậy. Nghĩa là có người thì ta cũng giữ giới luật như vậy, mà không người thì ta cũng giữ giới luật như vậy. Thì quý thầy là những người quyết đi theo cái bước chân của Đức Phật thì trước mặt cũng vậy mà sau lưng cũng vậy, chứ không phải trước mặt có mọi người là chúng ta làm bộ giữ giới mà sau lưng thì phạm giới thì không tốt đâu. Tìm con đường giải thoát mà tìm như vậy là tìm trật không đúng, chúng ta đi sai con đường rồi. Hôm nay thầy xin nhắc lại về các pháp hành. Các pháp hành thường là quý thầy tu sai là vì cứ lo mãi ức chế tâm mình cho hết vọng tưởng. Vọng tưởng có cần gì mà phải ức chế nó? Hằng ngày thời gian chúng ta chia ra làm thời gian có đi kinh hành, có ngồi kiết già nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là ngồi quán xét trên tứ niệm xứ. Nhưng mà quý vị coi chừng không khéo quý vị sẽ bị ức chế tâm. Trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, trong đó có ngồi kiết già lưng thẳng, nhưng mà phải tự nhiên, chứ không phải khi ngồi bắt buộc tâm mình phải như thế này phải như thế khác. Ngồi cũng như chúng ta ngồi trên một cái ghế, dù là kiết già nhưng vẫn ngồi rất tự nhiên, không bao giờ có tập trung vào một cái điểm nào đối tượng của nó. Nếu tập trung vào đối tượng của một đối tượng thì chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành dù là pháp môn hơi thở, tức là định niệm hơi thở, cái bài xuất tức nhập tức Đức Phật dạy chúng ta rất cụ thể và rõ ràng. Tức là định niệm hơi thở thì chúng ta nương vào hơi thở, nhưng nương vào hơi thở mà luôn luôn giữ ý tứ của chúng ta, chứ không phải nương vào hơi thở để biết hơi thở ra hơi thở vô.
Cho nên Đức Phật dạy quán lý tham, tôi biết tôi hít vô, quán lý tham, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải chúng ta chú ý trong hơi thở không? Chúng ta hoàn toàn là quan sát cả an tịnh thân hành. Cái thân của chúng ta đang hoạt động, đang máu đang chảy nè, tim đang đập nè, hơi thở đang thở nè, đó là thân hành. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi thấy cái hành động của thân tôi nó rất an ổn, chứ không có nghĩa là tôi thấy có hơi thở không. Có phải lời Đức Phật dạy vậy không? Bây giờ tôi ngồi đây nè, cái thân tôi nó an ổn nè, phải không? Cái hoạt động trong thân tôi nó an ổn hoàn toàn nè, cái hoạt động trong tâm chúng tôi an ổn hoàn toàn nè. Tôi quan sát toàn bộ hết chứ tôi đâu quan sát có cái hơi thở. Còn giờ tôi tập trung biết có hơi thở mà cái thân tôi cũng không biết nữa, thì như vậy rõ ràng là tôi muốn tôi làm cái gì đây? Có phải đúng theo đạo Phật không? Nhưng mà trong tứ niệm xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, chứ không phải trên thân quán thân để biết thân. Ở đây cái mục đích là chúng ta khắc phục tham ưu, tức là ly tham, ly sân si, lìa nó ra, khắc phục những cái tham sân si đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy có tham sân si không? Tham sân si là gì? Là chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cho nên chúng ta ngồi thản nhiên ngồi chơi, nó không có thì nó thanh thản an lạc, mà nó có thì chúng ta đẩy lui nó. Có gì đâu, tức là quán xét đẩy lui nó chứ có gì đâu. Cho nên chúng ta tu như là không tu. Còn bây giờ chúng ta hãy vô tu là chúng ta có cái kìm tâm, giữ tâm, kẹt tâm lại, bắt buộc nó phải làm thế này, bắt buộc nó phải làm thế kia. Cho nên nghe những cái điều mà thầy nói, những cái danh từ thầy dùng, tâm thanh thản an lạc và vô sự. Vậy thì bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở này, tập trung trong bước đi này, vậy chúng ta là người vô sự không hay là người hữu sự? Tôi vậy có đúng không? Ức chế tâm có đúng không? Tôi vậy có sai không? Sai chứ. Bởi vì vô sự là không có sự việc, còn chúng ta hữu sự là có sự việc làm. Hay bây giờ thầy ngồi chơi mà tâm thầy suy nghĩ, tức là nó sanh việc ra, thì tức là dừng lại, vô sự, không được làm việc, phải không? Còn bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm một cái công việc, thì làm công việc đó có đúng không? Như vậy ngồi mà trên tứ niệm xứ mà quan sát thân thọ tâm pháp của chúng ta để đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó, thì ngay đó là tâm hồn chúng ta có giải thoát không? Chúng ta có làm việc gì đâu, chúng ta có bắt buộc nó tu cái gì đâu. Nó trở về sự thanh tịnh của nó. Nó có chướng ngại thì chúng ta đuổi, mà không chướng ngại thì để tự nhiên nó thôi. Cái đó là cái giải thoát của chúng ta. Cho nên vì vậy mà trên tứ niệm xứ Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm sẽ chứng quả A-la-hán. Nghĩa là chúng ta sẽ đạt được tam minh, đầy đủ tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà chỉ trong vòng thời gian như vậy thì đủ biết rằng cái thời gian chúng ta tu, có nghĩa là cái thời gian nó ngắn như vậy, mà tại sao chúng ta không hết mình để thực hiện được đúng giới luật của Phật để mà làm cho được việc này? Không thể kéo dài thời gian từ ngày này qua ngày khác cho đến 7 năm như vậy để rồi hoàn toàn là bàn tay trắng, không có gì thì uổng công của chúng ta. Vào đây quý vị có hưởng được dục lạc những gì đâu. Ăn ngày một bữa không nói chuyện, có vui vẻ gì đâu. Mà không đạt được những này thì uổng cuộc đời chúng ta quá. Người ta ngoài đời người ta còn hưởng ăn ngày 3-4 bữa, rồi đi chơi đi này đi kia đủ thứ, người ta còn thấy có cái lạc của người ta. Còn mình hoàn toàn là không có cái lạc, mà không tìm được cái sự mà ly, cái chỗ mà hỷ lạc của cái ly dục này sao? Cho nên chúng ta phải tìm được cái hỷ lạc chỗ ly dục này chứ. Còn cái kia người ta dục lạc là người ta phải hưởng được cái trong cái dục lạc đó. Còn chúng ta là một người đi tìm cái sự giải thoát này thì phải đi tìm cái hỷ lạc của cái sự giải thoát này chứ, cái chỗ ly này chứ. Bây giờ chúng ta ly cứ lừng chừng như thế này, ly mà ly không chịu ly thật sự thì nó làm sao nó có cái hỷ lạc của cái ly được? Còn dục thì không dục được thì làm sao thưởng hưởng được cái dục? Đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, tu là ra tu, mà không tu thì thôi. Nhất định là phải làm chủ tất cả mọi cái này nhưng không ức chế. Bởi vì khi có chướng ngại là đuổi, còn không có chướng ngại thì không đuổi gì hết. Chúng ta thản nhiên là người trở thành vô sự. Nghĩa là cái tâm chúng ta khởi ra đi làm một cái gì đó, tức là hữu sự rồi. Tức là mình đi làm là tật rồi. Nhổ cũng có, quét cái sân cũng bị tật rồi. Ngày xưa ông Phật ở chỗ đó, ông có đi quét sân bao giờ đâu. Ông ở năm ba bữa, ông dọn dẹp làm gì cho cực ống. Chúng ta là đời sống du tăng khất sĩ rồi đấy mấy đó. Bây giờ chúng ta không có đủ cái duyên đó, cho nên chúng ta còn ngồi đây mà tu tập để làm, để trở thành một người vô sự. Mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hữu sự. Hữu sự để làm gì đây? Chết rồi cũng hữu sự. Bao nhiêu đời thế gian người ta chết biết bao nhiêu cái mồ mả ở trong cái nghĩa địa. Thế rồi những người đó là những người hữu sự đó. Họ có cái còn cái gì không? Bây giờ họ để lại nhà lầu xe hơi, họ để lại villa, họ để lại tất cả những vật chất, nhưng họ còn cái gì nữa? Khi họ buông tay, họ không còn cái gì đâu. Hoàn toàn họ còn có cái nghiệp ác và thiện. Thử hỏi họ có giàu như vua chúa, họ có giàu như những nhà tỷ phú, họ có hạnh phúc không? Hay họ là những tôi mọi cho những vật chất đó, nô lệ cho những vật chất đó? Ngày xưa ông Phật, ông chẳng có gì hết, cho nên ông đâu có cái gì mà ông phải nô lệ nó. Hôm nay thầy còn có cái tổ đường này, còn có cái tấm gạch bông này, còn nô lệ nó, sáng chúng ta còn phải quét. Ngày xưa ông Phật nếu mà tập trung chúng là ngồi trong cái đám rừng đi cả, ngồi trên lá cây à, hoặc là chúng ta bẻ từng nhánh lá cây, hoặc là ngồi trên đống lá, chúng ta ngồi nó nghe Đức Phật thuyết giảng, chứ đâu bao giờ mà có đi quét dọn như thế này, quá vật giả như thế này, là vô sự mà. Cho nên thầy nghĩ rằng đời sống của thầy chưa thực hiện được cái điều này là gì? Thầy chưa có. Nếu mà thầy thực hiện được điều này thì tức là thầy cũng không bao giờ sống được, là vì các nhà đại thừa sẽ diệt thầy. Những cái ước vọng của thầy là sẽ thực hiện được cái đời sống du tăng khất sĩ rải đây mai đó, nghĩa là không có lo nhà cửa gì hết. Chỗ nào ai cư sĩ mà cất nhà cửa mời thầy đến thầy ở, ở năm ba bữa đi chỗ khác. Thầy không có cái gì của thầy hết, hoàn toàn là trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không. Đến đâu thầy đâu có cần mang chổi theo thầy quét. Còn ngày tới đâu thì chúng ta không phải là mang chổi thêm quét để cho sạch sẽ, để làm kiểu nhà giàu, chứ đâu phải là người tu sĩ. Nhưng rất dễ sinh. Hay nói thật, rất dễ sinh, không nhặt hạt nhổ bậy bạ, không tiêu tiểu bậy bạ, không ăn rồi xả rác bậy bạ. Đó là dễ sinh. Vô một khu rừng như thế nào thì để y như thế nấy, không động chạm đến một cành lá cây của muôn vật, nhưng không xả rác. Đó là cái đời sống rất dễ sinh. Vậy giới luật của Đức Phật đã chứng minh điều đó, dạy chúng ta rồi mà, chứ đâu phải không sao? Còn bây giờ chúng ta làm thì bề mặt chúng ta thấy sạch sẽ, chứ sau lưng chúng ta thử hỏi thử coi, ra sau lưng cái thất của chúng ta rác rến đủ thứ hết, chưa hẳn sạch sẽ. Cho nên chúng ta chưa chắc trước mặt sau lưng chúng ta khác nhau, chứ không giống nhau đâu. Ở đây Đức Phật đã từng dạy, từng nhắc chúng ta, trước mặt và sau lưng y như nhau, không có khác. Chúng ta tu hành không phải là hình thức, chúng ta là người thật sự, làm thật, sống thật. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, quý sư cứ tu đi, quý sư đừng có quét dọn gì hết, quý sư cứ nỗ lực tu đi, tu sống đúng đi, thì đó là điều mừng nhất của thầy. Còn quý sư mà quét dọn làm cái này kia nọ, thầy biết rằng quý sư, nhưng mà quý sư nên nhớ rằng khi quý sư quý thầy mà tu thật sự, quý sư quý thầy không làm gì hết, điều đó tốt. Nhưng mà quý sư quý thầy chưa tu được mà lại làm như người vô sự, thì coi chừng quý sư quý thầy không an tâm. Là tại vì thầy nói rằng khi thấy một đống rác mà muốn quét dọn nó mà không quét dọn tức là không xả, ức chế nó đó. Còn mình thật sự là người xả tâm thì không chướng ngại trên đống rác, tức là tâm không phóng dật. Lượng như thế nào để mà tu đúng, để không bị ức chế? Bởi vì từ lâu tới giờ các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta, không phải là các vị không tu, nhưng mà vì không có người hướng dẫn, cho nên vì tu sai cho nên bị ức chế tâm. Tu sai bị ức chế tâm. Do tu sai bị ức chế tâm mà kiến giải thành ra pháp ức chế tâm. Chứ cũng chính từ gốc pháp đó của Phật, nhưng vì không có người kinh nghiệm giải, cho nên sơ sót là bị ức chế tâm. Và bị ức chế tâm thì không thể nào giải thoát. Vì vậy mà thầy tổ chúng ta không giải thoát, mà biến dần Phật pháp trở thành tà pháp. Thiền định của Phật trở thành thiền định của ngoại đạo, không có phải thiền định của đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã xác định con đường đi của Đức Phật giới định tuệ. Giới là đạo đức, đức hạnh, là cuộc sống của chúng ta sống để mà ly dục ly ác pháp. Từ giới sanh định, chứ không phải từ định mà có định được. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải lấy giới làm thầy của chúng ta, để nương vào chỗ này mà thực hiện thiền định, chứ không phải là chỗ thiền định mà tìm thiền định được, mà chỗ giới luật mới tìm ra thiền định. Vậy thì giới luật phải sống đúng cách của giới luật. Không có giới luật nào mà nhỏ nhặt mà phải bỏ hết. Chỉ vì các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta sống không đúng giới luật, cho nên mới đặt hiện ra là giới luật, bỏ những giới luật nhỏ nhặt. Vì vậy mà hôm nay thầy nói từ cái tu hành cho đến cái giới luật, chúng ta phải nghiêm chỉnh và tu hành phải đúng cách. Hầu như dưới đôi mắt của thầy nhìn quý sư và quý thầy về đây tu hành, có cái sai là giới luật thứ nhất, cái thứ sai thứ hai là do tu ức chế tâm mà không biết. Thầy thì quá bận, không thể dẫn dắt từng người chỉ từng cách, Ngày xưa Đức Phật không dẫn dắt từng người, nhưng vì những người mà đã tu, đã có tu, khi mà Đức Phật nói, người ta hiểu được liền. Còn bây giờ, chúng ta bị tu tập lâu rồi, không nhận ra được cái chỗ tu của mình, cho nên cứ tu mà bị lọt vô ức chế, xả mà cứ lọt vô ức chế. Ngày xưa Đức Phật đã giảng ra có một số người như là ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên đều là người tu theo ngoại đạo. Thế mà người ta nhận ra được cái chỗ xả và cái chỗ ức chế. Còn mình bây giờ thầy nói hết sức nhưng mà không nhận ra được. Hãy khi mà nhiếp tâm trong hơi thở thì cứ cố gắng biết hơi thở. Thật sự chúng ta vừa biết hơi thở mà cũng vừa để mà nhắm vào cái đích của nó để làm cái gì trong sự biết hơi thở. Vì mỗi hơi thở chúng ta phải thấy nó được cái tham từ hơi thở hít vô mà tham từ hơi thở ra. Cho nên Đức Phật nói quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra. Có nghĩa là Đức Phật nói hơi thở hít vô có tâm tham ở đó, mà hơi thở đi ra có tâm tham ở đó. Cho nên phải ly ngay từ cái từng bước từng cái hơi thở. Nghĩa là như thế nào? Từng phút giây phải tỉnh giác ở trong hơi thở như vậy. Có nghĩa là từng phút giây phải tỉnh giác từng chút để khi mà cái tâm tham sân si chúng ta không phát hiện ra được. Tức là không có phát hiện ra được. Người ta vừa nói mà từng hơi thở của mình đã tỉnh thức, thì theo cái hơi thở của mình tỉnh thức thì người ta vừa mắng lên thì mình không giận. Vậy sức tỉnh thức đó nó sẽ làm chúng ta ly dục đi. Chúng ta biết từng cái tham sân si nó ở trong hơi thở chúng ta chứ đâu. Nếu mà không có như vậy sao ông Phật nói quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Vậy thì cái ly tham nó ở chỗ nào? Bây giờ tâm chúng ta có tham không? Tại sao Đức Phật dám nói là cái hơi thở ra vô đó nó có tham, bảo nó ly? Vậy thì chúng ta suy ra thử coi nó không phải không? Nếu một người còn sống thì tức là phải còn tham sân si, mà còn sống thì còn thở, mà còn thở phải trong hơi thở đó nó có tham sân si sao? Nhưng bị ngủ triền cái nằm cái màn che, cho nên chúng ta không thấy trong hơi thở có tham sân si, phải không? Cho nên vì vậy mà người ta vừa chửi mình ngay trong hơi thở nó phóng ra tham sân si chứ đâu. Cho nên trong cái bài định niệm hơi thở, Đức Phật dạy chúng ta quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán vô ngã, phải không? Đó là tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta từng hơi thở của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta theo dõi từng hơi thở, tức là theo dõi từng tâm tham sân si của chúng ta để chúng ta ly nó. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta theo từng tâm tham sân si chúng ta để mà chúng ta diệt, chúng ta ly nó, gọi là ly dục ly ác pháp. Chứ đâu phải mà biết hơi thở để mà biết hơi thở để mà vào định gì. Ly tham sân si rồi thì từ cái tâm mà không tham sân si đó là định, chứ còn đòi cái gì nữa. Hiểu được như vậy, biết cách tu được như vậy thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta cần gì mà phải tu. Nhưng mà mỗi trong thân thọ tâm pháp của chúng ta có chướng ngại, có ác pháp thì ngay đó là chúng ta ly nó, chúng ta diệt nó, chứ đừng để. Thì như vậy rồi rõ ràng hàng ngày mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta có mau tới không? 24 tiếng đồng hồ là quý vị đã hoàn tất. Đức Phật nói 7 ngày, nhưng chúng ta tu chỉ cần trong vòng chừng 1 ngày có được không? Nếu quyết tâm tu, chúng ta sẽ tu được. Đời sống của quý sư, quý thầy đã bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Đến đây chỉ còn mình đi xin ăn thôi, ba y một bát, thậm chí như y áo của mình không có mình vẫn xin mà. Mình đi xin rõ ràng mà, mình đâu có làm ra của cải nữa đâu. Thì chỉ cái sự nghiệp của mình, cái sự nghiệp của mình là sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là sự nghiệp của ăn uống y áo nữa. Đồ mình đi xin mà đâu có làm của cải mình được nữa, phải không các sư các thầy có thấy? Cho nên vì vậy mà cái sự nghiệp của mình là cái sự nghiệp phải giải thoát, phải ly tham sân si, phải hoàn toàn là thực hiện tam minh, tức là lậu tận minh để chấm dứt tái sinh luân hồi. Cái đó là cái quan trọng của chúng ta. Cho nên hôm nay ở đây thầy xin khuyên, thứ nhất là chúng ta tu phải tu cho kỹ. Mỗi tâm niệm của chúng ta là tham sân si, mỗi hơi thở của chúng ta là tham sân si, mỗi bước đi của chúng ta là tham sân si, mỗi hành động của chúng ta là tham sân si. Vì có cảnh giác như vậy cho nên người ta chứ tâm bất động. Vì cảnh giác như vậy thân có thọ đau nhất chúng ta bất động. Nếu không cảnh giác thì thân thọ chúng ta sẽ làm chúng ta khổ, và từng đó chúng ta phá hành độc cư. Cho nên chúng ta không chịu nổi cơn đau đó đâu. Trái lại chúng ta biết do tham sân si, mà do tham sân si thì mới có nghiệp, mà nghiệp thì nó có nhân quả. Vậy mà cái thân mà bệnh đau chỗ này nhất chỗ kia đều là do nhân quả. Do nhân quả tức là gốc của nó từ tham sân si mà ra. Như vậy từ đây chúng ta ly tham sân si thì cái gốc thọ khổ này còn nữa không? Hiện bây giờ tất cả những cái quả của quá khứ nó vẫn còn, chứ làm sao hết được. Chúng ta chưa phải là người chuyển hết được, chúng ta là người mới tu, mới chuyển tu tập tu thôi, cho nên nó vẫn còn. Còn những tâm chúng ta bất động, chúng ta đã biết rằng thọ khổ là vô thường, thì cái vô thường của nó làm sao mà nó làm sao mà chúng ta sợ? Bởi vì nó là vô thường, lúc có lúc không, cho nên chúng ta chẳng sợ. Chết bỏ nhất định là sống đúng giới luật, sống không phi phạm hạnh, nghĩa là không phá giới, sống như con tê ngu một sừng, hoàn toàn không sợ chết. Nếu sợ chết thì chúng ta đến đây để đi tìm cái con đường làm chủ sự sống chết, thì chúng ta làm được không? Không được. Vào đây là chúng ta quyết tìm làm chủ sự sống chết. Mà làm chủ sự sống chết lại khi đó chúng ta đau rồi mới chết. Thế mà đau là chúng ta đã hoảng sợ rồi. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta có làm chủ được sự sống chết không? Không. Cho nên nhất định chết bỏ, điều sống đúng giới luật, không phạm giới, không phá hạnh độc cư, luôn luôn sống giữ đúng giới luật của Phật. Mà thầy đã bảo rằng giới luật của Phật là thần hộ pháp, giúp cho chúng ta thoát ra biết bao nhiêu điều đau khổ, chuyển tất cả những quả khổ của chúng ta, nếu chúng ta là người giữ giới. Bởi vì giới luật là thiện pháp thì bao giờ nó cũng chuyển được ác pháp. Hiện bây giờ thân của thầy là do ác pháp nó mới có cái thọ này. Mà có cái thọ này, tâm thầy bất động chẳng sợ, luôn luôn giữ giới luật. Chẳng hạn bây giờ thầy đang sống ngày một bữa, thân thầy bắt đầu bây giờ nó đau bụng, à thầy phải ăn phải uống thuốc như thế này thế khác, thầy phạm giới. Như vậy rõ ràng là thầy chạy theo thế tục, cho nên thầy không dám chết ở trên giới luật, nhất định chết bỏ, nhất định là không ăn uống ngày một bữa mà thôi. Thì như vậy chỉ trong vòng, tâm bất động trong vòng chừng một vài giây, một vài tiếng đồng hồ là cái thân bệnh của thầy hoàn toàn lại, nếu quả chăng nó chết là do nhân quả nó hết, chứ không phải nó chết bất đắc kỳ tử được. Chúng ta sinh ra đều có cái luật của nhân quả, tạo cái nhân quả của chúng ta, đến giờ chết là chết mà giờ sống là sống. Còn bây giờ chúng ta hở một chút là chúng ta quá sợ, đau nhức cái tay, đau nhức cái chân, hơi rên một chút là chúng ta phát rên. Đời người ai sinh ra làm người không thọ bệnh, mà bệnh thì mặc nó, đối với một người tu sĩ đạo Phật có xá gì sự bệnh đau này. Người ta sợ, sợ chết là vì không còn thân này để tu, chứ chết người ta còn sợ gì nó nữa đâu. Nếu sợ thì đi tu để làm gì? Nhất định là không sợ chết. Không sợ chết mới làm chủ được cái chết, còn sợ chết thì không bao giờ làm chủ cái chết. Cho nên đối với thầy, khi mà quyết tâm tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, trong vòng 7 ngày, 7 tháng cho đến 7 năm, nhất định chết ở trên bồ đoàn chứ không chết dưới bồ đoàn, nhất định chết trong giới chứ không chịu chết ở dưới giới đâu. Quý sư, quý thầy về đây, chúng ta đã đem hết cái thân mạng của chúng ta, đem hết cái đời của chúng ta để thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải còn tha thiết cái sự sống của thế gian này nữa. Cho nên vì vậy mà hôm nay quyết chết, nhất định là phải làm được con đường mà Phật đã đi, chúng thánh tăng đã đi. Và đến ngày nay thầy là con người đã đi được, thầy xác định điều này rất rõ ràng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì quý sư quý thầy nghĩ rằng ngày xưa chư Phật và chư thánh tăng làm được, ngày nay còn có người làm được, chắc chắn là quý sư quý thầy cũng làm được. Chứ đạo lý nào thầy là con người hoài không giống quý sư quý thầy.